Chương 88, người nhà lần đầu tiên tới tiếp Hải Tử a. Ta nói cho ngươi, ngươi đến lại hướng phía trước chạm điểm. Dạng này mới có thể để cho nhà ngươi Hải Tử trông thấy ngươi. Tiểu học cửa ra vào bán sắt bản cá mực chủ quán bên cạnh lật qua lại trên tay cá mực, bên cạnh đối Trần Mặc nói ra lời nói này. Cá mực tại trên tấm sắt ấm bốc khói, làm thịt biến sắc phía sau, một cỗ mùi thơm phả vào mặt. Trần Mặc nghe vậy lấy lại tinh thần. Hắn cũng thật là lần đầu tiên tới tiếp Hải Tử. Bọn hắn chuyển chỗ, muội muội cũng đổi một chỗ tốt hơn tiểu học. Trần Mặc có chút sợ muội muội nhận sai đường, nguyên cơ rất sớm đã nói cho muội muội sẽ đến tiếp nàng tan học. Hắn gật đầu một cái, cảm ơn. Lão bản, ta mua hai chuỗi. Chủ quán nghe vậy lộ ra nụ cười, lập tức, nửa phút. Hắn dùng tấm sắt đem trên tay mấy sâu cá mực ép chặt ngón miệng, theo sau lặp đi lặp lại xoay chuyển, giải lên đổ gia vị phía sau đưa cho Trần Mặc hai chuỗi cá mực. Trần Mặc cầm lấy hai chuỗi cá mực, đứng ở chủ quán chỉ hướng phương hướng phía sau. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái có chút giống như đã từng quen biết hình ảnh. Đã từng hắn đi phó học kiệt nhà dưới lầu, chờ lấy Trần Y Y cùng nhau về nhà thời điểm. Trên tay mình cũng là cầm lấy theo quán ven đường mua ăn vặt. Năm đó có thể học piano, đồng thời còn có thể phó học kiệt dưới tay lên lớp gia đình tất cả đều không phú thì quý. Nguyên cơ hắn bị ghét bỏ. Trần Mặc tại nếm đến loại kia bị ghét bỏ tư vị phía sau. Hắn tại mới về nhà đoạn thời gian kia, đối mặt mẫu thân Dương Diệp Lan thời gian, sẽ biểu hiện xuống ý thức biểu hiện đến rất cẩn thận. Bởi vì hắn hiểu một cái đạo lý, vĩnh viễn không muốn ghét bỏ người nhà của ngươi, làm ngươi ghét bỏ bọn hắn phía sau, bọn hắn sẽ càng ghét bỏ chính mình. Mà bây giờ, lúc trước chẳng cảnh hình như tái hiện, đồng dạng là quán ven đường sâu nướng, bên cạnh phụ huynh cũng đồng dạng có rất nhiều là mở ra xe sang tới. Có lẽ là bởi vì đi qua trải qua, Trần Mặc không hiểu hơi khẩn trương lên, đám người bên cạnh phát ra âm hưởng, cũng thay đổi đến có chút chói tai. Theo lấy một đạo tiếng chuông du dương vang lên, gác cổng đem tiểu học cửa lớn mở ra, nâng lá cờ nhỏ lão sư đem từng cái đội ngũ cho dắt đi ra. Quay đồ nướng chủ chỉ hướng vị trí cũng thật là không tệ. Trần Mặc rất nhanh liền nhìn thấy trong đám người Dương Sơ Tuyết, nàng ăn mặc mới tinh đồng phục, tại trái phải liếc nhìn phía sau ánh mắt có chút lo lắng, miệng đều tít lên. Trần Mặc nắm tay giơ lên cờ, ta ở đây. Dương Sơ Tuyết cũng mơ hồ nghe thấy được một đạo thanh âm quen thuộc, nàng xuôi theo ánh mắt trông đi qua phía sau, trên mặt nháy mắt toát ra nụ cười. Nàng chạy chậm chui được Trần Mặc trong ngực, ôm rất chặt, ca ca ngươi thật tốt. Dương Sơ Tuyết là thật thật vui vẻ. Nàng cảm thấy có ca ca cảm giác thật tốt. Nàng thật hy vọng ca ca của mình có thể mỗi ngày đều tới cửa trường học chờ đợi mình cùng nhau về nhà. Nhưng Dương Sơ Tuyết cũng không hề nói ra, nàng không muốn cho ca ca tăng thêm gánh nặng, nàng tại tiếp nhận cá mực sâu nướng phía sau, không thể chờ đợi cắn một cái. Hai ba lần đem sâu nướng sau khi ăn xong, Dương Sơ Tuyết nhìn thấy bạn cùng lớp, cái kia nữ hải cũng là mới quay tới cái trường học này không lâu, cho nên bọn họ trở thành bằng hữu. Nữ hải mẫu thân nhẹ giọng thì thầm nói xong, mẹ chuẩn bị cho ngươi ly nước ngươi thế nào quên mang theo. Các ngươi cái trường học này ta nghe người ta nói có thể đánh miễn phí nước lọc, cái kia nước so ngươi mua bình đựng nước đều sạch sẽ. Còn có, mụ mụ cho ngươi giao học phí bên trong là bao gồm trường học tiền ăn. Nhà ăn đồ bật sạch sẽ, ngươi nhất định phải ăn no. Trong lớp có đồng học bắt nạt ngươi sao? Có lời nói ngươi nhất định phải cùng mụ mụ nói. Ngươi chỗ ngồi có thể hay không trông thấy bảng đen? Nữ hải tựa hồ có chút chịu không được mẫu thân lại nhại, lại có lẽ cảm thấy mẫu thân có chút vấn đề tựa hồ có chút cực kỳ buồn cười. Nàng cũng không trả lời những vấn đề này, tăng nhanh đi về phía trước nhịp bước. Cái này khiến mẫu thân đưa cho nữ hải kia ly giữ ấm cũng bởi vậy té đến trên mặt đất. Dương Sơ Tuyết thấy thế vội vàng tiến lên, nhặt lên trên đất ly giữ ấm, nhét vào nữ hải trong tay, ngươi đổ bật mất. Nữ hải sau khi nhận lấy cười nói thanh âm, cảm ơn Tuyết Tuyết. Theo sau liền tiếp tục hướng về phía trước bước nhanh tới. Cái kia nữ hải mẫu thân tại đằng sau bên cạnh để cái kia nữ hải đi chậm một chút, bên cạnh hướng phía trước đuổi. Cái này khiến Dương Sơ Tuyết hơi nghi hoặc một chút. Nàng tựa hồ tại đồng học trên mình cảm nhận được có chút đối với mẫu thân không kiên nhẫn, thậm chí ghét bỏ, đây là nàng bây giờ hoàn toàn không cách nào lý giải. Vì sao lại đối người nhà của mình không kiên nhẫn đây? Vì sao lại không thích người nhà của mình đây? Trần Mặc hình như nhìn ra muội muội trong lòng suy nghĩ, người bạn học kia của ngươi cũng không phải không thích người nhà của nàng, mà là những cái kia thích hiện tại còn chôn giấu tại đáy lòng của nàng. Nàng cuối cùng cũng có một ngày sẽ phát hiện, người nhà của nàng một mực yêu tha thiết nàng. Nàng cũng sẽ phát hiện mẫu thân của nàng toàn tâm toàn ý đồng thời cẩn thận từng ly từng tí tại đối với nàng tốt. Đến lúc đó nàng liền sẽ biết chân quý. Trần Mặc không biết thế nào, theo bản năng liền nói ra những cái này đối với cái tuổi này muội muội có thể có chút không cách nào nghe hiểu lời nói. Mà có mấy lời hắn thấy, là một chút tương đối hiện thực nhưng lại tương đối tiêu cực đồ vật. Trần Mặc cũng không muốn cho Dương Sơ Tuyết hiện tại liền tiếp xúc những thứ này. Người nhà cũng sẽ không như trước mặt trên đường ụ đá đồng dạng, vẫn luôn tại chỗ sẽ không rời khỏi. Có chút người tại ngay từ đầu không có đi cố mà chân quý. Như thế khả năng quay đầu lại, phát hiện người nhà tốt phía sau, những người kia không có ở đây. Cũng không có cơ hội lại đi chân quý. Dương Sơ Tuyết chớp chớp mắt to, cái hiểu cái không gật đầu một cái. Trần Mặc đột nhiên nói, nếu không ca ca lần sau đánh chiếc xe tới tiếp ngươi đi. Tựa như là ta không có suy nghĩ tốt. Ta nhìn kỹ nhiều người đều là lái xe tới. Kết quả ngươi còn đến bồi ta đi trở về nhà. Dương Sơ Tuyết liền vội vàng lắc đầu, ta liền muốn cùng ca ca đi trở về đi. Trên đường đi còn có thể chơi nhiều biết, cứ như vậy thật tốt. Dương Sơ Tuyết nói đến đây nàng dừng lại một chút, theo sau mở miệng hỏi, ca, phía trước ngươi người nhà cũng nhất định rất yêu ngươi à. Trần Mặc ngây người chốc lát. Hắn tại vấn đề này do dự mấy giây. Hắn trông thấy nụ cười như vậy ngây thơ muội muội, thực tế không cách nào nói, đã từng hắn cũng không có bị những cái kia trên danh nghĩa người nhà xem như người nhà, cùng hắn đi qua trải qua. Thậm chí ngay tại mấy giờ trước, hắn lại bị đi qua người nhà tìm tới cửa, tiếp đó bắt đầu ồn ào lên. Trần Mặc lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tất nhiên, người nhà ở giữa thế nào sẽ không lẫn nhau ưa thích đây. Ngươi có một cái ca ca liền vui vẻ phá, phía trước ta thế nhưng có ba cái tỷ tỷ. Liền cái kia ngày qua tìm qua đại minh tình của ngươi, chúng ta mỗi ngày đều tại một chỗ luyện cầm, tựa như ngươi khắp nơi khoe khoang ta là ca ca ngươi đồng dạng, nàng tại bị những ký giả kia khích lệ thời điểm, cũng sẽ nói hắn còn có một cái đệ đệ, piano đàn phải cùng chính mình đồng dạng lợi hại, bọn hắn một chỗ luyện tập một chỗ tiến bộ. Dương Sơ Tuyết nghe lấy lộ ra thèm muốn thần tình, thật tốt. Ca, ta tại trên TV nhìn thấy qua y tỷ tỷ chỗ ở, đặc biệt lớn, bên trong còn có hồ. Phía trước ngươi cũng ở tại cái kia ư? Trần Mặc gật đầu, đúng thế, ta muốn ăn cái gì liền để đầu bếp đi làm. Ta ra ngoài liền để tài xế lái xe. Chỗ ta ở cũng đặc biệt lớn, buổi tối còn có thể trông thấy đặc biệt đẹp tinh không. Dương Sơ Tuyết thèm muốn phá, thật tốt. Nàng còn muốn tiếp tục hỏi tiếp, nhưng bị phía trước một quán ăn nhỏ hấp dẫn lực chú ý, ca, phía trước có nhà bán tôm ăn cực kỳ ngon. Nói xong liền kéo lấy Trần Mặc hướng về phía trước đi đến. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua đóa đóa tầng mây, liền rơi vào phía trước hai người trên đường, ấm áp mà kéo dài. Chương 89, làm Hứa tiên sinh một bên khác. Tôn Văn Văn mang theo Trần Y đi tới nhà mình, Y, ta hiện tại đi nấu mì, ngươi ăn được. Ta trong tủ lạnh còn có chút hải sản. Vừa bạn có thể làm sở trường nhất hải sản mặt, Y ta cùng ngươi nói, ngươi có lực ăn. Thật có chút thất hồn lạc phách Trần Y, cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Nàng tìm một cái gian phòng, sau khi tiến vào liền đem cửa khóa trái. Ngoài cửa liền lập tức truyền đến Tôn Văn Văn có chút thanh âm lo lắng, Y, ngươi ngàn vạn đừng có đoán mò. Trên mạng những vật kia tất cả đều là bịa đặt, là chân đứng không vững cùng. Ta đã ủy thác Vương An Chí luật sở đi xử lý những chuyện này. Khả năng mấy ngày sau những người kia liền đắc đạo xin lỗi, làm sáng tỏ, trả giá luật pháp đại giới. Thật, ngươi cũng có lẽ hiểu những vật này. Đen, vĩnh viễn sẽ không biến thành trắng. Bên trong căn phòng Trần Y đã hoàn toàn không nghe được những lời này. Nàng đột nhiên cảm giác tốt không có cảm giác an toàn. Loại kia trọng ác, loại kia lo nghĩ. Ngay tại một chút để nội tâm của nàng biến đến càng yếu ớt. Cái này khiến Trần Y kéo lấy rèm cửa, ôm chặt hai chân nuốt ở xó xỉnh, nước mắt cũng sớm chảy xuống. Giờ này khắc này, nàng thật một chút cũng không lo lắng tại tương lai nàng có phải hay không sẽ bị phong sát, nàng có thể hay không bởi vậy sú mất. Trần Y sợ chính là nàng lại bởi vậy làm không được cái kia mười mấy trận hội diễn. Nàng không cách nào cho Trần Mặc tính toán đủ tiền thuốc men. Nguyên cớ Trần Y làm mau chóng làm sáng tỏ, đem chuyện này ảnh hưởng hạ thấp nhất. Nàng còn không quan tâm Tôn Văn Văn phản đối, đích thân quay một đoạn video đi trả lời những chuyện kia. Nhưng tựa như một hạt cát rơi vào mặt nước đồng dạng, nổi lên gợn sóng phía sau lại rất nhanh liền bình tĩnh lại, phía sau liền sẽ không còn có bất kỳ gợn sóng nào, trọn vẹn không có bất kỳ tác dụng. Rất nhiều người căn bản cũng không tin những vật này. Ngược lại bởi vì Trần Y động tác, cảm thấy nàng chột dạ. Nếu thật là bịa đặt lời nói, vậy ngươi trực tiếp khởi tố không phải được, vì sao còn đến đích thân quay video giải thích đây? Phía sau những cái kia đồng hành lại tiếp tục phát lực. Trần Y đoạn này giải thích video, ngược lại thành những người kia lại một cái dùng để công kích nàng điểm. Nếu như tại phía trước, Trần Y thì chỉ cần 2 ngày không đi quan tâm internet, ra ngoài giải sầu một chút, Tôn Văn Văn liền có thể giúp nàng giải quyết đi những vật này. Nhưng bây giờ, hội diễn vé vào cửa bán trước liền muốn bắt đầu. Trần Y thì thậm chí không cách nào làm cho chính mình nhịn xuống không đi quan tâm trên internet những cái kia động thái. Nhưng mỗi một lần nhìn, sẽ chỉ để nàng càng lo nghĩ, càng tuyệt vọng. Nghĩ tới đây, Trần Y lạnh buốt nước mắt lại một lần nữa xuôi theo nước mắt trượt xuống. Tại thật lâu phía trước, Trần Y cũng từng có nhiều lần loại này sụp đổ tuyệt vọng. Mỗi khi lúc này, Hứa tiên sinh liền sẽ cực kỳ trùng hợp cho nàng gửi đi tin tức, cổ vũ nàng. Đây cũng là nàng có thể một đường kiên trì, cuối cùng thu được những cái kia giới âm nhạc cao nhất giải thưởng nguyên nhân. Lần này, Trần Y thì tại mơ mơ màng màng ở giữa, rõ ràng liền mở ra liên hệ trong danh sách Hứa tiên sinh. Nàng lại nhìn thấy cái kia đã rất lâu đều không có ôn lại qua tài khoản phía sau. Trần Y thì khóc đến càng sụp đổ. Nàng không ngừng lật lên. Hình như dạng này liền có thể tạm thời quên mất, nàng chính tay để Hứa tiên sinh rời đi nàng. Cái kia từng đoạn Hứa tiên sinh nói với nàng qua lời nói, cũng lần nữa đập vào mi mắt. Khi nàng nhìn thấy câu kia, ta chọn vẹn tin tưởng ngươi âm nhạc tài hoa, nguyên cớ mời ngươi tuyệt đối không nên tùy tiện đi buông tha, sự kiên trì của ngươi tuyệt đối sẽ không bị cô phụ, ngươi phải tin tưởng chính mình, cuối cùng hết thảy tất cả cuối cùng rồi sẽ tốt đẹp. Trần Y rõ ràng thật lần nữa theo đoạn này đã từng trong giọng nói, cảm nhận được một tia ấm áp. Nàng nắm chặt điện thoại tay đều dùng lực mấy phần. Không sai, phía trước những cái kia long đong, những cái kia nghi vấn, nàng đều chính diện đánh nát. Chính mình không phải cũng một mực tin tưởng vững chắc, không có đồ vật gì lại có thể đánh ngã chính mình ư? Nguyên cớ lần này tuyệt đối cũng có thể. Nhưng lại tại Trần Y lần nữa điểm vào cái xã giao tin tức phần mềm, chuẩn bị dùng tài khoản của chính mình lần nữa làm sáng tỏ thời gian. Nàng phát hiện trên internet những cái kia nhằm vào nàng hắc liệu lại một lần nữa đến đỉnh phong. Thậm chí phía trước những cái kia đi lên trà sát nhiệt độ, dự đoán nàng hội diễn vé vào cửa sẽ bị rất nhanh cướp sạch bắt chủ, cũng đều xóa bỏ phía trước video, tuyên bố video làm sáng tỏ chính mình cũng không phải fan của Trần Y, có thậm chí mới ra một kỳ chỉ trích Trần Y, chống lại Trần Y hội diễn video. Trong đó một đầu video thậm chí trực tiếp bị đẩy lên bảng hot search ở bên trên. Trong hình, tên kia bác chủ ngữ tốc rất nhanh, Trần Y cái này ca sĩ nhưng thật ra là có thực lực. Nghe nói trong nhà cũng rất có tiền. Nguyên cớ ta hiện tại cũng không nghĩ thông, vì sao nàng sẽ làm ra những chuyện này, vì tiền có thể liền danh giới cuối cùng cũng không cần. Nhưng vô luận là bán một chút chất lượng không có khả quan thương phẩm, vẫn là hư cấu những cái kia giả tạo người thiết lập hút phấn. Những vật này đều là chúng ta cần phải đi chống lại. Cái này cùng những cái kia thất đức việc xấu nghệ sĩ khác nhau ở chỗ nào? Cái này có thể cho quần chúng mang đến chính xác giá trị quan ư? Hành vi của nàng chẳng phải là tại lừa dối thanh thiếu niên ư? Cho nên tuyệt đối không muốn đi mua vé. Nhìn Trấn Y Dĩ thì hội diễn tuyên phát nói đầu trận hội diễn tại Giang Thành cung thể thao, Chu Toàn vốn lên ngàn vạn. Nguyên cơ chỉ cần chúng ta đi chống lại, để nàng thua thiệt, loại này mới sẽ đau lòng, mới sẽ đi hối cải. Những cái kia ủng hộ Trần Y Dĩ thì fan các ngươi vậy Trần Y Dĩ thì nhìn đến đây đã nhìn không được. Video nhiệt độ cực cao, phía dưới cũng tất cả đều là đối với nàng tiếng mắng. Trần Y Dĩ thì theo sau lại điểm vào chính mình hội diễn mua vé giao diện, phát hiện những cái kia tiếng mắng đã lan tràn tới đây, thậm chí có còn nói muốn tố cáo trang web này. Cái này khiến nàng đem điện thoại tắt máy, tiếp đó ném tới một bên. Trần Y Dĩ thì đã hoàn toàn không cách nào lại đi đối mặt những vật này. Cái này khiến nàng thật vất vả tạo dựng lên một chút hy vọng, nháy mắt nghiền nát. Thật giống như thật vất vả tại trên biển lớn tìm được một khối ván gỗ, tự nhận làm có thể dựa vào tấm ván gỗ này bay tới bờ bên kia. Nhưng mặt biển tùy ý nổi lên sóng cả, đều có thể đem tấm ván gỗ này lật tung, đắm chìm. Trần Y Dĩ thì không biết rõ qua bao lâu, thằng đến ngoài cửa sổ không còn có một chút ánh nắng xuyên thấu qua rèm cửa sông vào phòng ngủ. Thằng đến ngoài cửa sổ chỉ còn dư lại vết đều. Ngoài cửa đột nhiên vang lên cực kỳ tiếng gõ cửa dồn dập. Tôn Văn Văn xúc động đến, "Y, ngươi nhanh lên một chút nhìn vé trang web." Cái này khiến nửa ngủ nửa tỉnh Trần Y Dĩ Y vô ý thức trở về chỉnh ngay ngắn thân thể. Bán đến rất tốt sao? Không có khả năng. Ngay sau đó, Tôn Văn Văn âm thanh lần nữa truyền đến, 15 phút. Bán trước 1.5 vạn tấm vé tất cả đều bán đi đi. Trên mặt của Trần Y Dĩ Y đầu tiên là lộ ra kinh hỉ, nhưng rất nhanh nàng cảm thấy có chút không đúng, nhưng thế nhưng vì sao? Tôn Văn Văn giải thích nói, là Thẩm Tinh Toàn. Nàng tại trên mạng gửi công văn đi ủng hộ ngươi, đồng thời còn nói muốn khách mời ngươi hội diễn, để nàng những cái kia fan cũng đều đi ủng hộ. Trần Y Dĩ Y ngây ngẩn cả người. Loại chuyện này người bình thường trốn tránh còn đến không kịp, vào lúc này ủng hộ nàng, thậm chí còn để fan hâm mộ của mình bán nàng bé. Rất nhanh, Trần Y Dĩ Y nghĩ đến Thẩm Tĩnh Toàn những cái kia ca khúc mới. Bởi vì Hứa Tiên Sinh, nguyên cớ giúp ta a. Chương 90, thẩm vấn cùng lúc đó. Nào đó cục cảnh sát vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Trong phòng thẩm vấn thành viên cùng một vị phụ trách ghi chép cảnh viên tại đeo tai nghe lên sau khi ngồi xuống, thẩm vấn liền lần nữa bắt đầu, "Chu Hồng Huy, chúng ta tiếp tục. Đi bệnh viện tại sao muốn mang lên nào?" Chu Hồng Huy lúc này đang ngồi ở trắng bệnh dưới ánh đèn, sắc mặt rất kém cỏi, có chút bất an chọc chọc tay. Tại muốn nói lại thôi nhiều lần phía sau, Chu Hồng Huy cuối cùng mở miệng, "Ta đi trước chuyến siêu thị, phía sau phát hiện ta cần phải đi bệnh viện kiểm tra lại thời gian đến. Ta không muốn nhiều hơn nữa đi một chuyến, nguyên cớ." Thẩm vấn thành viên ngắt lời nói, "Mua dao làm cái gì?" Chu Hồng Huy trả lời, "Thái thịt nấu ăn, trong nhà dao khó dùng." Thẩm vấn thành viên ngữ khí đột nhiên biến đến nghiêm nghị lại, "Thái thịt nấu ăn, ngươi có biết hay không ngươi tại nói cái gì? Trên tay của ngươi cây dao kia là một cái mổ heo dùng dao rất xương, ngươi nói cho ta là dùng tới nấu ăn." Nói xong lời nói này phía sau, thẩm vấn thành viên dừng lại một chút. Trong hai nghe truyền đến trong một phòng khác, ngồi đang giám thị khí trước mặt, xem toàn bộ thẩm vấn quá trình lãnh đạo âm thanh, người này quan hệ xã hội đã bài tra rõ ràng. Hắn cùng nữ hải kia ở giữa không có bất cứ liên hệ nào. Ngươi hỏi một chút hắn có phải hay không bị người chỉ điểm, nói cho hắn biết trong đó lợi và hại quan hệ. Thẩm vấn thành viên tiếp tục mở miệng, nói như vậy, bệnh viện quản chế chúng ta đều tra xét. Ngươi cái gọi là đợi mấy giờ đều không có bác sĩ tới chăm sóc ngươi, tiếp đó dẫn đến không kiềm chế được nỗi lòng mới cầm dao hại người trọn vẹn không thành lập. Đầu tiên ngươi theo vào bệnh viện đến ngươi cầm dao hại người, giữa hai bên chỉ khoảng cách nửa giờ. Thứ yếu, nói đến đây, thẩm vấn thành viên tại thiết bị điện tử bên trên phát hình một đoạn video, lấy được Chu Hồng Huy trước mặt, chính ngươi nhìn một chút. Xung quanh nhiều người như vậy ngươi nhìn cũng không nhìn một chút. Cầm lấy dao liền hướng nữ hải kia đi. Chính ngươi nhìn một chút ngươi nói những lời kia có thể hay không cười. Cố tình thương tổn người khác thân thể gửi người trọng thương, 3 đến 10 năm. Ngươi cùng nữ hài này sẽ không có thù a. Có người để ngươi làm như vậy. Có lời nói ngay, khẳng định đối thời hạn thi hành án của ngươi có trợ giúp. Nếu như chờ chúng ta chính mình tra được, vậy liền muộn. Chu Hồng Huy khi nghe thấy lời nói này phía sau, 10 ngón tay cơ hồ đều xoắn đến cùng một chỗ. Nhưng hắn dù cho sợ đến hai chân cũng bắt đầu phát run. Cuối cùng cũng vẫn như cũ một ngụm cắn chết, chính mình là không kiềm chế được nỗi lòng, tùy tiện tìm một người chút căm phẫn. Đối Chu Hồng Huy lần thứ 3 thẩm vấn cũng bởi vậy lần nữa gián đoạn. Thẩm vấn thành viên tại đi ra phòng thẩm vấn phía sau, liền nhìn thấy lãnh đạo chính giữa hướng về hắn đi tới, "Lý đội ngũ, ta có thể cảm giác được hắn che giấu rất nhiều thứ." Lý Sơn Phong vỗ vỗ thẩm vấn thành viên bà bay, "Từ từ đi, ta cảm giác lòng người này vẫn là thẳng yếu đất, không tính là cái gì xương cốt cứng rắn. Cứ như vậy nhiều gạt gạt, lại lặp đi lặp lại thẩm vấn mấy lần, ta phỏng chừng còn thiếu không nhiều lắm." Lý Sơn Phong ngữ khí biến đến nghiêm túc lên, lần này cầm dao hại người phát sinh tại toàn bộ Giang Thành, thậm chí là toàn quốc cao cấp nhất bệnh viện, tạo thành ảnh hưởng thật không tốt. Phía trên thúc đến cũng rất chặt, để chúng ta tranh thủ thời gian tại thẩm vấn bên trên có đột phá, cho một cái cặn kẽ cảnh giới tình thông báo. Nguyên cớ mặt khác, các ngươi cũng không cần lười biếng, nắm chắc thời gian. Hôm sau, Giang Thành Võ Ước Vân phân bộ. Tại kết thúc ca khúc thu lại phía sau, Chu Văn Khải liền lập tức kéo lấy Trần Mặc đi tới phòng làm việc của hắn. Theo sau để trợ lý cầm tốt nhất lá trà đi ngâm một bình trà. Chu Văn Khải nói, lại hoàn thành một đơn. Phòng chứng đối phương chẳng mấy chốc sẽ thu tiền tới. Trần Mặc lao sư, ta làm nghề này nhiều năm như vậy, là thật đã được kiến thức cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân tiên ngoại hữu tiên. Hôm qua lại có hai cái đại đạo diễn tìm tới ta. Bọn hắn gần nhất đều chụp một bộ phim, đồng thời đối chính mình điện ảnh cũng ký thác kỳ vọng, nguyên cơ khúc chủ đề chọn bện không muốn chịu đựng. Hai người tìm rất nhiều ca sĩ, viết từ người hợp tác cũng cảm thấy không phải đặc biệt vừa ý. Tiếp đó liền nghĩ đến ngươi vị này Hứa tiên sinh. Đêm qua ta cùng cái kia hai vị đại đạo diễn lúc ăn cơm, bọn hắn cũng đều tại nói, chính mình là thất ngốc, làm sao lại quên cái này chiến tích huy hoàng như vậy Hứa tiên sinh đây. Nếu như sớm nhớ tới cái này âm nhạc kỳ tài, bọn hắn cũng sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy. Trần Mặc cũng không nói cái gì, thò tay nhận lấy Chu Văn Khải chỉnh lý tốt tài liệu. Theo sau hắn nhận trong đó một phần tài liệu, đem một phần khác tài liệu lui trở về, cái này chỉ riêng cự tuyệt ta. Chu Văn Khải đầu tiên là sửng sở, theo sau liền lập tức ý thức được. Bộ phim này là thải kỳ tập đoàn đầu tư, thế là minh bạch ý của Trần Mặc, gật đầu một cái. Lúc này trợ lý cũng đem hai chén trà bưng tới. Trần Mặc tiếp nhận trong đó một ly, nhấp lên một cái trong suốt trà xanh. Hắn cũng không cảm thấy không cho đối phương biết khúc chủ đề, có thể đối bộ kia điện ảnh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ bất quá bây giờ hắn lại không thiếu đơn. Đồng thời trông thấy bộ phim này phía đầu tư có chút khó chịu, thế là liền lựa chọn cự tuyệt, chỉ thế thôi. Ngay tại Trần Mặc đặt chén trà xuống, tiếp tục xem một bộ khác điện ảnh khúc chủ đề yêu cầu thời gian. Trợ lý lần nữa đi tới văn phòng, dưới lầu có một cái nhìn qua hơn 40 tuổi nữ nhân tại la to. Tựa hồ là tìm đến Trần Mặc lão sư. Chu Văn Khải nghe vậy sững sờ, theo sau hắn liếc nhìn Trần Mặc. Gặp cái sau trên mặt cũng có chút nghi hoặc, thế là hắn nói, "Ngươi mang nàng lên đây đi." Sau 5 phút, Trần Mặc nhìn thấy một cái hắn chẳng thể nghĩ tới người. Giang Lệ Phân tại nhìn thấy Trần Mặc phía sau, trong mắt đột nhiên liền có nước mắt, run rẩy bờ môi, ngươi chính là nữ nhi của ta bạn trai à. Ngọc Giao nàng bởi vì ngươi cùng ta ầm ĩ một trận, thậm chí đều muốn không nhận ta người mẹ này. Ta một cái mồ côi cha mẫu thân nuôi nàng nhiều năm như vậy, kết quả." Giang Lệ Phân âm thanh cực kỳ khàn khàn, nghe tới cực kỳ đáng thương. Cái này khiến một bên không rõ chân tướng mấy người đều bởi vậy lên trước an ủi Giang Lệ Phân. Mà Trần Mặc ngồi tại trên vị trí động cũng không động. Kỳ quái điểm quá nhiều. Vì sao Diệp Mộng Giao mẫu thân thái độ đối với hắn đột nhiên phát sinh biến hóa? Diệp Mộng Giao cũng tuyệt đối không phải trong miệng nàng loại người như vậy, nàng tuyệt đối che giấu rất nhiều thứ. Còn có nàng vì sao biết chính mình ở đây? Rất nhanh, Trần Mặc hình như tìm được đáp án. Hắn theo trên mặt của Giang Lệ Phân bắt được chợt lóe lên tham lam. Giang Lệ Phân buổi sáng hôm nay nhìn thấy một đầu tin tức, tiêu đề là bị Phó Học Kiệt đánh giá cho giỏi hơn thầy piano thiên tài. Nàng nguyên bản đối những vật này trọn vẹn không có hứng thú, nhưng làm Giang Lệ Phân nhìn thấy cái kia tin tức tranh ảnh phía sau, nàng trợn tròn mắt. Cái này chẳng phải là nàng tại bệnh viện nhìn thấy nam hài kia, nữ nhi của mình bạn trai ư? Theo lấy nàng chậm rãi hiểu, Giang Lệ Phân liền cũng biết, Trần Mặc sáng tác một bài khúc Dương Cầm bị Võ Ngức Vân âm nhạc bình đại thu mua bản quyền, bán ra 200 vạn. Nàng càng xem càng xúc động. Khi nhìn đến Trần Mặc cùng Võ Ngức Vân những cái kia hợp tác tin tức phía sau, Giang Lệ Phân liền đi tới Giang Thành Võ Ngức Vân phân bộ thử thời vận, không nghĩ tới còn thật gặp được. Chương 91, ngươi không thể để cho chính mình mệt mỏi lấy Trần Mặc cùng mẫu thân mình thời gian chung đụng không hề dài. Nhưng ở đấy lòng hắn, cái này cho nàng một cái chân chính nhà, cho hắn khát vọng rất lâu thân tình mẫu thân là hoàn mỹ đến tìm không thấy một chút khuyết điểm, tất cả hình dung mẫu thân tốt đẹp tử, đều có thể đặt ở mẫu thân mình trên mình. Nguyên cớ hắn thật cực kỳ khó mang theo ác ý đi phỏng đoán bất luận một vị nào mẫu thân. Trần Mặc cảm thấy mẫu thân đều là vĩ đại. Nhưng trước mắt, Diệp Mộng Giao mẫu thân, thật để hắn cảm giác được một loại nói không ra khó chịu. Cái này cũng để Trần Mặc đột nhiên nghĩ đến, lúc trước Diệp Mộng Giao nói cho hắn biết, đã từng cắt qua cổ tay thời gian, nói những lời kia, liền là bởi vì mẫu thân của nàng, đánh bạc, say rượu, đánh chửi, đối với nàng tạo thành lần lượt thương tổn. Những cái kia tích lũy thương tổn siêu việt điểm giới hạn, cuối cùng bạo phát. Giang Lệ Phân giờ phút này lại bắt đầu một vòng mới khóc lóc kể lể, bán thảm, tại rơi xuống không ít nước mắt phía sau. Nàng cũng cuối cùng lộ ra chân diện mục, hai tử, cái kia trời tại bệnh viện là thái độ của ta quá kém. Ngươi cũng hẳn là có thể minh bạch một cái làm mẹ người, tại ngay lúc đó dưới tình huống đó sẽ có nhảy cảm gấp. A Di xin lỗi ngươi. Ngươi cũng có lẽ nghe Mộng Giao nói qua, A Di là một người tại nuôi dưỡng hải tử này. Mộng Giao gần nhất lại phát sinh chuyện như vậy, mới xuất viện, có rất đa dụng tiền địa phương. Nguyên cớ ngươi nhìn có thể hay không, nhưng mà còn không chờ Giang Lệ Phân nói hết lời, Trần Mặc liền ngắt lời nói, ta một phân tiền cũng sẽ không cho ngươi. Nếu như ngươi là tới tìm ta vay tiền lời nói, ta cảm thấy ngươi hiện tại liền có thể đi. Lời nói này để Chu Văn Khải đều trợn tròn mắt, hắn trọn vẹn không nghĩ tới Trần Mặc sẽ nói ra loại lời này. Phải biết Trần Mặc khoảng thời gian này kiếm lời những số tiền kia, có 1/3 liền là lưu cho cái kia gọi Diệp Mộng Giao nữ hải. Vì sao tại đối mặt Diệp Mộng Giao mẫu thân thời điểm, lại là loại thái độ này đây? Giang Lệ Phân nghe vậy lập tức liền gấp, nàng cũng trọn vẹn không giả, ngươi còn là người sao? Nữ nhi của ta bởi vì ngươi nhận lấy thương tổn như vậy, ta còn bị ngươi làm nữ nhi của ta đẩy mấy cái điều kiện đặc biệt tốt đối tượng xem mặt. Ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi cùng nữ nhi của ta tại một chỗ. Ta sẽ còn tại trên mạng lộ ra ngươi tên cặn bã này, để mọi người thấy diện mục thật của ngươi, để ngươi thân bại danh liệt, ngươi liền chờ xem. Ngươi hiện tại cho ta tiền, ta có thể thu về những lời này, 10 bạn, không, 50 bạn. Nàng cảm thấy như loại này một bài khúc Dương Cầm liền có thể bán 200 vạn người, tuyệt đối không kém chút tiền ấy. Giang Lệ Phân cảm thấy còn có thể muốn càng nhiều, nhưng nàng muốn nhưng kéo dài phát triển chuẩn bị tiền sử dụng hết lại đến tìm Trần Mặc muốn, nguyên cơ cuối cùng nhất định tại 50 bạn. Bất thình lình chuyển biến để gian phòng người khác lần nữa mắt trợn tròn. Bọn hắn cũng bởi vậy nhìn ra sự tình hình như không hề giống bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thậm chí Chu Văn Khải đều muốn đuổi người. Thật không nghĩ đến, Trần Mặc lại tại lúc này thay đổi chủ kiến, "Chu tổng, giúp ta chuyển 50 vạn cho nàng." Chu Văn Khải trong thời gian ngắn còn không phản ứng lại. không phải có một phân tiền cũng không cho ư? Thế nào đột nhiên liền lại phải cho 50 vạn? Bất quá nếu là Trần Mặc đích thân mở miệng, hắn rất nhanh liền làm theo. Chu Văn Khải lập tức cầm lên trên bàn công tác máy riêng, gọi tới tài vụ, tại ký cái đồng hồ phía sau, để tài vụ đem Giang Lệ Phân mang đi. Thời điểm ra đi, trên mặt Giang Lệ Phân nụ cười đều không hề che giấu. Cái này khiến Trần Mặc lại là một trận ác tâm. Hắn theo giữa những hàng chữ, nghe được nữ nhân trước mắt này bán nữ nhi ý tứ. Nguyên cơ cái kia trời tại bệnh viện Trần Mặc hình như trong nháy mắt tất cả đều hiểu. Nguyên cơ Diệp Mộng Giao mấy ngày này còn muốn đối mặt dạng này, mẫu thân Trần Mặc đối Chu Văn Khải nói, gian phòng màn hình camera ngươi làm nhiều mấy cái dành trước. Phía sau giúp ta tìm cái luật sư đi liên hệ vừa mới nữ nhân kia. Để nàng không cần ép buộc con gái nàng làm bất cứ chuyện gì, không cần thương tổn con gái nàng, cũng không cần lại đến phiền ta. Bằng không nàng cầm cái kia 50 vạn, liền sẽ biến thành nàng dọa dẫm vơ vét chứng cứ phạm tội. Chu Văn Khải nghe đến đó liền lập tức minh bạch ý của Trần Mặc. Bất quá hắn vừa mới nghe thấy nữ nhân kia nói ra câu nói như thế kia thời gian cũng xác thực kinh ngạc, cũng xác thực đáng tiếc. Lòng dũng cảm cũng rất lớn, rõ ràng chạy tới công ty của bọn hắn muốn tiền, thậm chí nói ra loại kia uy hiếp nói. Chu Văn Khải gật đầu một cái, ta hiện tại liền đi liên hệ bộ pháp vụ. Hắn sau khi nói xong liền đi ra văn phòng. Trần Mặc thì lần nữa cầm bút lên tiếp tục dựa theo tờ đơn bên trên những yêu cầu kia viết ca. Mấy ngày này hắn đã tại Chu Văn Khải cái kia tích chữ nhanh 3000 vạn. Có lẽ chỉ có như dạng này không ngừng để chính mình động lên, để chính mình không có tinh lực đi muốn sự tình khác, hắn sẽ tạm thời quên mất trong đầu của hắn đạo kia đồng hồ đếm ngược âm thanh. Cũng chỉ có dạng này mới có thể để cho Trần Mặc cảm thấy chính mình làm như vậy là có ý nghĩa. Tựa như tại trong cuồng phong bạo vũ một cái không ngừng bay về phía trước chim. Tuy là không thấy rõ phương hướng, không nhìn thấy tương lai, nhưng ở trong lòng cuối cùng sẽ có một chút, chỉ cần đem hết toàn lực, liền sẽ tìm tới phương hướng cầu trông mong. Tại liên tục viết hơn một giờ phía sau, Trần Mặc đột nhiên cảm giác chính mình khát quá. Cho dù đem bên cạnh chén trà kia uống một hơi cạn sạch, loại này khát nước cảm giác vẫn không có mảy may làm dịu. Hắn cầm lấy ly, đứng dậy đi máy nước nóng tiếp nước. Còn không đi hai bước, phanh một tiếng vang dọn. Trần Mặc cũng không biết vì sao trên tay ly sẽ rơi vào trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn đi lại biến đến trầm trọng. Loại kia quen thuộc cảm giác hôn mê lần nữa đánh tới. Trần Mặc thân thể lần nữa không bị khống chế ngã rầm trên mặt đất. Lần này hắn cũng không có trực tiếp hôn mê. Kịch liệt cảm giác đau nhói để hắn đầu đầy đều là mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Trần Mặc muốn la lên, nhưng hắn phát hiện chính mình không phát ra được âm thanh. Cũng may lúc này, Chu Văn Khải đã hướng bộ pháp vụ nói rõ ràng, về tới văn phòng. Hắn cấp bách lớn tiếng la lên, để người bên ngoài gọi điện thoại cấp cứu. Phía sau Trần Mặc liền hai mắt tối đen, nghe không rõ Chu Văn Khải nói cái gì. Đợi đến hắn tỉnh lại lần nữa thời gian, Trần Mặc phát hiện chính mình lại về tới gian kia hắn rất tin tưởng phòng bệnh. Đồng thời ngồi bên cạnh, vẫn như cũng là hắn bác sĩ trưởng Tôn Lưu Trạch. Lần này Tôn Lưu Trạch cũng không có như lần trước dạng kia, dùng lời nhỏ nhẹ nói chuyện cùng hắn, cũng không có làm hắn gọn trái táo. Trên mặt của Tôn Lưu Trạch thậm chí mang theo một chút vẻ giận dữ, cuối cùng đều chỉ còn lại mấy tháng, ngươi không thể để cho chính mình mỗi ngày thoải mái một chút, vui vẻ một chút ư? Còn cho chính mình an bài như thế cao làm việc cường độ. Ta phát hiện ngươi a, khả năng ngươi có lựa chọn của ngươi, ta cũng không có cách nào chi phối. Nhưng theo ngươi bác sĩ trưởng góc độ xuất phát, có mấy lời ta nhất định cần đối ngươi nói. Coi như là người thường trường kỳ ở vào quá mức mệt nhọc trạng thái, thân thể đều sẽ xảy ra vấn đề. Nguyên cớ ngươi loại trừ tâm tình muốn ổn định bên ngoài, ngươi không thể để cho chính mình mệt mỏi lấy. Nói một cách khác, nếu như ngươi không chú ý nghỉ ngơi, sẽ tiếp tục tăng nhanh ngươi bệnh tình chuyển biến xấu. Chương 92, đục ngầu nước Tôn Lưu Trạch tại nói xong những lời này lại có chút hối hận. Cái này tương đương với trực tiếp nói cho trước mắt vị này trẻ tuổi, ngươi muốn chết. Hắn xử lý nghề này đã có mấy chục năm. Hắn rất nhiều bệnh nhân là bệnh chết, có thì là bởi vì thế giới tinh thần sụp đổ, bị hụt chết. Loại kia đối với sợ hãi tử vong, sẽ để những bệnh nhân kia không tự chủ được đi hướng tiêu cực phương diện đi muốn. Tựa như bôi cung xà ảnh đồng dạng, trông thấy trong chén nước cung hình chiếu, liền sẽ cho rằng đây là một đầu du động tiểu xà. Thân thể của mình bất luận cái gì một chỗ đột nhiên đau đớn, bọn hắn liền sẽ cho rằng là tử vong tiến đến. Nay lại để những cái kia bệnh tật biến đến cực kỳ không quan minh. Có sẽ cả ngày cực kỳ bi ai muốn khóc, mất đi cầu sinh dục vọng, còn có sẽ bực bội, điên cuồng, cuồng loạn. Thậm chí trả thù xã hội đáng tin ngồi tại trên giường bệnh Trần Mặc lúc này lại là bình thản yên tĩnh, ánh mắt của hắn sáng rực, ngay tại tỉ mỉ lắng nghe. Tôn Lưu Trạch đột nhiên cảm thấy người tuổi trẻ trước mắt biến. Lần đầu tiên tại nhìn thấy tên này gọi Trần Mặc người bệnh thời gian, hắn cảm giác đối phương như một ly đục ngầu nước, mê mang, bất an, sợ hãi. Nhưng bây giờ, ly này đục ngầu nước tựa như đặt ở yên tĩnh đồng dạng, những cái kia đục ngầu trôi nổi bật từng bước chìm tới đáy, nước cũng thay đổi đến trong suốt. Tôn Lưu Trạch đột nhiên nhớ tới lần trước Trần Mặc tìm đến hắn kê đơn thuốc thời gian nói những lời kia. Cái này khiến trên mặt của hắn lộ ra nụ cười thản nhiên. Hắn làm trước mắt tên này người trẻ tuổi cảm thấy cao hứng. Tên này người trẻ tuổi thật tìm được một chút có thể để toàn thân mình tâm đều đầu nhập đi vào sự tỉnh. Liền như một đầu không nhớ bản thân nước sông. Nước sông chỉ sẽ không ngừng hướng về phía trước chảy xuôi, vòng qua ngăn cản, sông phá nham thạch, cuối cùng bất chi bất giác dùng nhập đại hải. Đây đối với những cái kia thân mắc bệnh nan y bệnh nhân tới nói, làm sao không phải một loại may mắn đây? Bởi vì đi sâu cùng lặp đi lặp lại suy nghĩ tử vong quá trình, so tử vong bản thân muốn đáng sợ nhiều. Là ta có chút kích động. Ta cho ngươi mở ra một chút thuốc. Ngươi nghỉ ngơi tốt phía sau tới phòng làm việc của ta cầm tờ đơn, tiếp đó ngươi lưu một cái số điện thoại của ta, có tình huống như thế nào có thể trực tiếp liên hệ ta. Tôn Lưu Trạch sau khi nói xong liền đứng dậy rời đi phòng bệnh. Một bên khác, buổi chiều, quán cà phê. Trong không khí tràn ngập cà phê hơi hơi mùi khét. Lưu Lệ Bánh nhìn xem bộ phát thuần thục, cà phê rang quá trình để người cảnh đẹp ý vui Diệp Mộng Giao, ở trong lòng không ngừng gật đầu, rất tuyệt. Được rồi, không có gì khách nhân, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút ta. Làm Lưu Lệ Bánh đem trưng bày đủ loại điểm tâm ngọt bằng bạc tầng 3 tháp bàn đặt ở trường kia phủ lên viền ren màu trắng khăn trải bàn trên bàn phía sau. Nàng lại lấy ra một bộ tinh xảo âm trà, chén trà. Lại đem quán cà phê âm nhạc đổi thành một đoạn thư giãn khúc dương cầm. Thanh thản ưu nhã không khí lập tức tạo đi ra. Lưu Lệ Bánh tại lúc này nói, Mộc Giao, ngươi nhìn ngươi cũng đem nghỉ làm mấy ngày cho bù đắp. Ta cảm thấy ngươi hiện tại vẫn là có thể học nghiệp làm trọng, cũng muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi. Nghe Lưu tỷ lời nói, sau đó tốt nghiệp có lẽ Lưu tỷ cái này chơi, ta tùy thời hoan nên. Diệp Mộc Giao nghe vậy hơi hơi cúi đầu. Nàng cũng không muốn trần mặc cho nàng những số tiền kia, cũng một mực tại tìm cơ hội đem tiền trả lại. Cho nên nàng mẫu thân tiền nợ đánh bạc. Diệp Mộc Giao cảm thấy nếu như không giúp mẫu thân mình trả hết tiền nợ đánh bạc lời nói, nghĩ tới đây, loại kia cảm giác ngạt thở lại tới. Mẫu thân của nàng là cái nát người, nhưng chung quy là mẹ mình. Chí ít lần này tiền nợ đánh bạc, nàng sẽ giúp đỡ đi kiếm tiền còn. Còn không chờ Diệp Mộng Giao mở miệng, quán cà phê cửa bị đẩy ra. Làm Giang Lệ Phân bước vào trong cửa hàng phía sau, nàng mở miệng nói ra, "Mộng Giao, cùng mụ mụ trở về nhà a." Nàng lại lấy được cái kia 50 vạn phía sau, liền lập tức đem trên mình tất cả nợ bên ngoài cho trả. Giang Lệ Phân mới chuẩn bị cầm lấy còn lại mười mấy vạn, lại đi tìm mấy cái đã từng bài hữu đánh một chút mặt trượt thời gian, bị một vị giày tây luật sư tìm tới cửa. Người luật sư kia nói đến rất rõ ràng, dùng phi pháp chiếm hữu làm mục đích, thông qua uy hiếp để người bị hại giao phó tài vật, cấu thành dọa dẫm vơ vét, ngạch số khá lớn hoặc là nhiều lần vơ vét đều có thể đạt tới cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn. 50 vạn, 3 năm cất bước. Giang Lệ Phân lúc ấy liền bị hù dọa thảm, nàng ngay từ đầu còn nghĩ đến biện giải cho mình, nói đây là nữ nhi của nàng bạn trai tự nguyện cho. Thế nhưng luật sư có tiếng cũng không có cùng nàng lãng phí miệng lưỡi, chỉ là cho nàng nhìn một đoạn màn hình camera, nói một câu tòa án gặp. Trong chớp nhoáng này đánh tan Giang Lệ Phân tâm lý phòng tuyến, lập tức thay đổi thái độ hướng đối phương cầu tình. Người luật sư kia liền thuận lý thành chương đem Chu Văn Khải lời nhắn nhủ sự tình tất cả đều nói ra. Giang Lệ Phân nghe thấy chỉ cần mình sau đó đối với nàng nữ nhi tốt đi một chút, nàng không chỉ sẽ không bị khởi tố, tiền cũng không cần còn. Nàng nháy mắt đáp ứng xuống tới. Lúc gần đi, người luật sư kia còn nói một câu, khởi tố quyền lợi sẽ một mực bảo lưu. Giang Lệ Phân tại đưa tiễn người luật sư kia phía sau, nàng lập tức đi ngay nữ nhi của mình đại học. Giang Lệ Phân ngồi tại trên xe taxi phía sau, nàng mới ý thức tới, chính mình còn là lần đầu tiên đi nữ nhi trường học. Tại tìm tới nữ nhi của mình phụ đạo viên phía sau, Giang Lệ Phân nghe được rất nhiều liên quan tới chính mình nữ nhi sự tình. Nữ nhi thành tích đặc biệt tốt, tốt đến tại quan phương gánh vác, báo danh nhân số đạt tới 3 vạn người, mặt hướng toàn quốc sinh viên chưa tốt nghiệp toán học thi đua bên trong, tiến vào trận chung kết. Cuối cùng 20 tên thu được giải đặc biệt trong sinh viên, liền có nữ nhi của nàng. Lúc ấy trao giải thời điểm trả lại TV, phụ đạo viên chỉ một bên hành lang khung hình bên trong tấm ảnh. Giang Lệ Phân trông đi qua phía sau, đột nhiên trong nháy mắt này, sinh ra một chút cảm giác áy náy, bởi vì nàng trông thấy hải tử khác bên cạnh đều có phụ huynh đi cùng, cười đến rất vui vẻ. Chỉ có nữ nhi của mình đứng ở tít ngoài rìa, lẻ loi trơ trọi dưới đất thấp lấy đầu, không nhìn thấy trên mặt biểu tình. Phía sau Giang Lệ Phân đi nữ nhi của mình ký túc xá. Nàng lại từ nữ nhi của mình bạn cùng phòng trong miệng, nghe thấy được rất nhiều liên quan tới chính mình nữ nhi sự tình. Tại trong miệng của các nàng, nữ nhi của mình là như thế làm người khác ưa thích, trên mình ưu điểm thật giống như nói không xong đồng dạng. Đặc biệt là Giang Lệ Phân nghe được nữ nhi của mình làm giúp chính mình còn tiền nợ đánh bạc bất an bất mặc, thậm chí còn đi quán cà phê làm thuê thời gian. Giang Lệ Phân rơi vào trầm mặc. Tại trong mắt người khác như vậy tốt nữ nhi, ở trong mắt nàng nhớ tới ngày kia nữ nhi trở về nhà thời gian cùng lời nàng nói. Lúc ấy nữ nhi hình như cũng đã nói nàng tìm phần kiêm chức, chỉ bất quá lời nói còn chưa nói xong liền bị nàng cắt ngang. Đồng thời chính mình còn lại để cho ta đi xem mặt ư? Ngươi đi đi, chúng ta không có gì đáng nói. Diệp Mộng Giao lời nói, lôi trở lại Giang Lệ Phân suy nghĩ. Cái này khiến Giang Lệ Phân lập tức nhớ tới treo ở đỉnh đầu khởi tố. Chỉ ít vào giờ phút này, nàng trước đó chưa từng có thanh tỉnh. Nàng lấy điện thoại di động ra, theo sau ngay trước Diệp Mộng Giao trước mặt, đã thông Vương Di điện thoại, đồng thời đem tiền cho lùi trở về. Diệp Mộng Giao ngây ngẩn cả người. Hai người tại đi ra quán cà phê phía sau. Bầu trời cực kỳ lam, vạn dặm không mây. Giang Lệ Phân suy nghĩ lại rất loạn. Nàng đột nhiên nghĩ đến rất nhiều năm trước. Mỗi khi nàng tâm tình không tốt thời điểm, còn chỉ có một điểm lớn Diệp Mộng Giao đều sẽ chạy tới ngồi tại bên người nàng, một lần nhẹ giọng gọi nàng, mụ mụ thẳng đến nàng đáp ứng mới thôi. Đến tột cùng là từ lúc nào bắt đầu, chính mình cùng nữ nhi quan hệ biến thành dạng này. Chương 93, khống chế tinh thần buổi tối. Ni Áo khắp tâm lý phòng khám bệnh. Tuy nói tên gọi phòng khám bệnh, nhưng Trần Vũ Vi tại hạ sau xe trông thấy trước mắt kiến trúc, cảm thấy cái này phòng khám bệnh thậm chí muốn so một chút cỡ nhỏ tính tổng hợp ý liệu đơn vị còn lớn hơn. Theo sau lưng, làm Trần Vũ Vi nâng dù Lưu quản gia giải thích nói, toàn quốc đứng đầu nhất tâm lý trưng cầu ý kiến sư, bác sĩ tâm lý, tất cả đều ở nơi này. Ngài cứ yên tâm đi, làm đơn giản tâm lý trưng cầu ý kiến liền tất cả đều giải quyết. Lưu quản gia thật là có chút sợ thật vất vả đối tâm lý trị liệu không như thế mâu thuẫn Trần Vũ Vi, lại tạm thời thay đổi chủ kiến. Hắn một mực chờ tại bên cạnh Trần Vũ Vi, cũng có thể cảm nhận được Trần Vũ Vi triệu chứng mắt Trần có thể thấy tăng thêm. Nàng biến đến càng ngày càng tiêu cực, thậm chí tư duy cũng bắt đầu biến đến hơi chậm một chút trì hoãn. Lưu quản gia là thật cảm thấy không thể kéo dài nữa. Thế là tốt một hồi quyền, thậm chí biên ra, Trần Y Lý đi qua một thời gian ngắn sẽ trở về, nàng trông thấy ngươi bộ dáng bây giờ sẽ đau lòng lý do như vậy. Vậy mới khiến Trần Vũ Vi đến nơi này. Nếu là tâm bệnh, vậy cũng chỉ có thể thông qua chuyên ngành bác sĩ tâm lý trị liệu mới có thể làm dịu chữa khỏi. Lưu quản gia tại buổi tiếp Trần Vũ Vi bước vào phòng khám bệnh phía sau, liền lập tức có người chủ động lên trước, tại xác minh hẹn trước tin tức phía sau, Trần Vũ Vi được đưa tới nàng bác sĩ trưởng Quách Lệ Á phòng. Mời ngồi. Trên mặt Quách Lệ Á mang theo cười yếu ớt, ấm áp thân thiết. Nói chuyện âm lượng cũng thủy chung là tiểu mà cân xứng, tựa như chậm rãi lưu động dòng suối nhỏ đồng dạng ôn nhuận ưu mỹ. Cái này khiến Trần Vũ Vi khỏa kia có một chút bất an tâm cũng trở lại yên tĩnh rất nhiều. Ta chỗ này có mấy phần bản kê, ta nhìn ngươi làm. Quách Lệ Á lấy ra mấy phần ước định ngất ức, lo nghĩ, triệu chứng bản kê, lại từ bên cạnh trưng bày giá bút bên trên lấy xuống một cây bút thân đường nét nhìn qua cực kỳ lưu loát bút máy, cùng nhau đưa tới Trần Vũ Vi trước mặt. Tại Trần Vũ Vi điền những cái kia ước định đồng hồ trong quá trình, Quách Lệ Á tại một bên dùng máy tính tra được, Trần Vũ Vi gần nhất làm những cái kia tế bào máu phân tích, sóng não Newton loại kiểm tra. Nửa giờ sau, Trần Vũ Vi điền xong tất cả ước định đồng hồ. Quách Lệ Á gật đầu một cái, tiếp nhận những cái kia bản kê là xem, trong lúc đó trên mặt nàng thần tình cũng không có bất kỳ biến hóa nào, thủy chung mang theo ôn nhu cười yếu ớt. Sau 10 phút, nàng liền đem những cái kia bản kê đặt ở một bên. Quách Lệ Á nhẹ nhàng nắm đôi tay của Trần Vũ Vi. Trần Vũ Vi ngay đầu tiên còn có chút kháng cự, nhưng cảm nhận được hai tay chuyển đến ấm áp phía sau, nàng cả người cũng từng bước buông lỏng xuống. Quách Lệ Á hỏi, ngươi hiểu khống chế tinh thần cái này nhận thức ư? Trần Vũ Vi ngây người rất lâu, theo sau lắc đầu. Quách Lệ Á thò tay đem bên cạnh màu ấm đèn bàn sau khi mở ra nói, xin ngươi tin tưởng ta. Giữa chúng ta nói chuyện là tuyệt đối bảo mật, ta tại ngươi hẹn trước thời gian liền đã ký tương quan bảo mật hợp đồng. Ngươi có thể nói ra mấy cái, ngươi sinh mệnh để ý nhất người sao? Tại ngươi 20 tuổi đến 30 tuổi giai đoạn này. Quách Lệ Á nhìn những cái kia ước định đồng hồ phía sau, đem Trần Vũ Vi khả năng nhận lấy tâm lý ám chỉ thời kỳ, khóa chặt tại khoảng thời gian này. Trần Vũ Vi rơi vào trầm tư. 20 tuổi đến 30 tuổi. Xôi theo vấn đề này lâm vào hồi ức phía sau. Trong đầu Trần Vũ Vi lập tức nổi lên hai cái muội muội khuôn mặt. Nụ cười của các nàng tựa như ánh nắng đồng dạng, ấm áp đơn thuần. Lúc ấy cùng hai cái muội muội tại một chỗ thời gian, tựa như mùa xuân bên trong trời xanh mây trắng đồng dạng, còn có khi bất ngờ có gió nhẹ quất vào mặt mà tới. Trần Hướng Nu, Trần Y Lý, Trần Vũ Vi đưa ra hai cái danh tự này. Quách Lệ Á gật đầu một cái, theo sau tiếp tục nói, được, mời ngươi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Chúng ta bây giờ tới tưởng tượng một cái tràng cảnh. Ngươi cùng Trần Y Lý kia ngay tại hưởng thụ lấy một cái tốt đẹp ánh đến bữa tối. Đứng bên cạnh một tên rượu hầu, trên tay của hắn cầm lấy một bình rượu, xin ngài nghiệm mình chính giữa sau lưng nâng cốc mở ra, cho các ngươi hai người rót thêm rượu. Ngay tại ngươi chuẩn bị dơ ly rượu lên thời điểm, ngươi mơ hồ nghe được ngoài cửa sổ chỗ rất xa, hình như có tương tự với công trường làm việc âm thanh cực nhỏ, nhưng cái này khiến ngươi cảm thấy phá hoại không khí. Thế là ngươi đem chuyện này cùng Trần Y Dĩ Y nói ra. Nhưng Trần Y Dĩ Y lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nói nàng trọn vẹn không có nghe thấy, có phải hay không ngươi sinh ra nghe nhầm? Lúc này ngươi sẽ chọn tin tưởng mình, vẫn là Trần Y Dĩ Y? Trần Vũ Vi ngây ngẩn cả người, trên mặt thần tình cũng lâm vào do dự, cũng không có trả lời ngay vấn đề này. Quách Lệ Á thấy thế cũng càng thêm vững tin phán đoán của mình, nàng tiếp tục nói, nếu như dạng này đối thoại lặp đi lặp lại rất nhiều lần, Trần Y Dĩ Y mỗi lần đều là mang theo nghi hoặc, thậm chí đến cuối cùng có chút bất đắc dĩ nói cho ngươi, nàng không nghe thấy ngươi nói âm thanh đây. Ngươi sẽ đi hay không tham khảo Trần Y Dĩ Y theo như lời nói, bắt đầu hoài nghi mình có phải là thật hay không nghe lầm, từ đó thay đổi đối với ngoài cửa sổ có nhỏ bé tạp âm chuyện này quan điểm. Trần Vũ Vi gật đầu một cái. Theo sau nàng còn nói ra đã từng lần kia truyền kỳ đầu tư. Nói ra Trần Mặc tại nàng 20 tuổi đến 30 tuổi cái kia độ tuổi, trong lòng nàng cũng không tính cái gì người trọng yếu. Nhưng nàng vẫn như cũ bởi vì Trần Mặc một mực tại bên cạnh nàng đề cập một nhà máy tính công ty tiền đồ có thật tốt, từ đó thay đổi nàng đối nhà kia máy tính công ty quan điểm, chú ý tới nhà kia công ty, ý thức được nhà kia công ty tiền đồ. Quách Lệ Á tỉ mỉ lắng nghe xong Trần Vũ Vi tất cả lên tiếng phía sau, trong lòng nàng cũng cho ra phán đoán, Trần Vũ Vi liền là loại kia dễ dàng bị người ngoài ảnh hưởng người. Trong lòng không có phân lượng gì người đều có thể ảnh hưởng phán đoán của nàng, cũng đừng nói những cái kia người trọng yếu. Trần Mặc người này cũng vừa hay là Quách Lệ Á muốn hỏi, phía trước ngươi đối Trần Mặc người này định nghĩa rất rõ ràng, không trọng yếu người. Nhưng ta theo vừa mới ngươi lấp những cái kia ước định đồng hồ tới nhìn, ngươi hiện tại đối Trần Mặc người này định nghĩa nhưng thật ra là rất mơ hồ. Ngươi có thể cùng ta tỉ mỉ nói một chút ư? Đang hỏi ra vấn đề này thời gian, Quách Lệ Á liền chăm chú để mắt tới trên mặt Trần Vũ Vi biểu tình. Trừ phi bị chuyên ngành huấn luyện, người thường tại đối mặt vấn đề thời gian sẽ ở trong lúc lơ đãng lộ ra một chút không dễ dàng phát giác thoáng qua tức thì hơi biểu tình. Đạo này biểu tình sẽ tiết lộ ra đáy lòng chân thật nhất tình cảm. Trần Vũ Vi nói, Trần Mặc là thu dưỡng, là ta không có liên hệ máu mủ đệ đệ. Phía trước ta cho rằng hắn là một ngoại nhân, đặc biệt chủ quan cho rằng trên người hắn có rất nhiều thói quen xấu, cảm thấy hắn sau đó lại là cái bại gia tử, đối với hắn có rất nhiều thành kiến. Ta cũng bởi vậy vô tình hay cố ý ở giữa, làm ra rất nhiều thương tổn chuyện của hắn. Hiện tại ta đối trong lòng hắn hổ thẹn. Quách Lệ Á gật đầu, ta lời kế tiếp cũng không phải là hoàn toàn vì khuyên bảo ngươi. Ta rất nghiêm túc cùng ngươi nói, theo ước định đồng hồ tới nhìn, người nhà tại trong lòng ngươi phân lượng nhưng thật ra là rất nặng. Mà ngươi cũng đã nói, Trần Mặc là ngươi không có liên hệ máu mủ đệ đệ. Nguyên cớ ngươi hoàn toàn đem hắn xem như ngoại nhân, nhưng thật ra là có chút mâu thuẫn. Ngươi suy nghĩ một chút, tại đoạn thời gian đó, có người hay không thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi ngươi đối Trần Mặc cái nhìn của người này, để ngươi đối Trần Mặc người này phiền chán, cảm thấy hắn sau đó biết bại ra. Nếu như có, cái này hình như cũng không thể thay đổi cái gì. Tuy là ngươi vẫn như cũ sai cực kỳ không hợp thói thường, điểm này là không cách nào thay đổi. Nhưng xem như tâm lý của ngươi bác sĩ, ta hy vọng ngươi có thể biết một điểm này. Chỉ thế thôi. Chương 94, trong lòng cần có cái đấy. Trần Vũ Vi nghe vậy ngốc tại ngay tại chỗ, cả người cũng mắt trần có thể thấy khẩn trương lên. Quách Lệ Á cũng không có đình chỉ, vẫn tại một bên dẫn dắt Trần Vũ Vi hồi ức. Nàng gặp qua rất nhiều loại bệnh này người, bọn hắn tựa như một khỏa củ hành tây đồng dạng, nhất định cần từng tầng đẩy ra mới có thể thẳng tới nội tâm của bọn hắn, từ đó làm dịu tâm bệnh. Mà bóc củ hành tây quá trình đương nhiên là không dễ chịu, mỗi xé ra tầng một đều sẽ để người không tự giác rơi lệ. Tại Quách Lệ Á dẫn dắt xuống, Trần Vũ Vi từng bước đem suy nghĩ kéo ra. Trước hết nhất nhớ tới liền là Thiên Mẫu kia thân đem Trần Mặc mang về thời gian, liền lập tức nhào tới mẫu thân trong ngực phản ứng quyết liệt Trần Hướng Nhu. Trần Vũ Vi lúc ấy liền đứng ở bên cạnh, nàng trông thấy Trần Hướng Nhu khóc đến cực kỳ lợi hại, trong miệng không ngừng nói xong mẫu thân không thích chính mình, muốn mẫu thân trục xuất Trần Mặc các loại lời nói. Nhưng mẫu thân cuối cùng dùng sức bỏ qua Trần Hướng Nhu, sau đó là mẫu thân lễ tang. Dường như người liền là dạng này, làm chuyện gì đều ưa thích náo nhiệt. Lúc ấy đủ loại chói tai nhạc khí cùng pháo âm thanh hết đợt này đến đợt khác, Trần Vũ Vi tâm tình rất tồi tệ. Dưới cái nhìn của nàng, chết đi hẳn là một kiện lặng im mà thần thánh sự tình, nàng cực kỳ không thích cảnh tượng như vậy. Trần Vũ Vi lặng lẽ rời đi hiện trường, tại một chỗ địa phương an tĩnh suy nghĩ lên sau đó cái kia thế nào chống đỡ cái nhà này. Tại lúc sau, nàng dường như biến thành cái nhà này mẫu thân quản lý gia nghiệp, đồng thời còn muốn chiếu cố người nhà. Phía trước Trần Vũ Vi cảm thấy tự mình làm đến rất tốt, chính mình ngồi vững vàng vị trí, nhà cũng cực kỳ an bình. Nhưng hiện tại xem ra, nàng ngồi vững vàng vị trí là bởi vì Trần Mặc, mà cái nhà kia cũng bởi vì nàng biến đến nghiền nát không chịu nổi. Nghĩ tới đây, càng ngày càng nhiều ký ức bắt đầu hiện lên. "Tỷ, ta phát hiện người ngoài kia dường như vụng trộm tiến vào phòng ta, ta vừa mới còn phát hiện gian phòng đồ vật thiếu đi. Mẫu thân phía trước không phải nói để người ngoài này ở phòng ngủ chính ư? Đã hắn như vậy ưa thích gian phòng của ta, thanh kia gian phòng của ta cho hắn tốt." Vóc dáng còn không lớn lên Trần Hướng Nhu có chút tức giận, lại có chút ủy khuất, lã chã chưa khóc. Trần Vũ Vi lập tức phản bác, "Như vậy sao được? Ngươi cũng ở gian phòng kia đã nhiều năm như vậy, đổi gian phòng phiền toái không nói, ngươi khẳng định cũng sẽ ở không thói quen. Ta hiện tại liền để hắn cùng ngươi nói xin lỗi. Quá không quý củ." Trần Hướng Nhu hiểu chuyện lắc đầu, tính toán tỉ, dù sao cũng là cái ngoại nhân, trên người có không có từ bỏ thói quen xấu rất bình thường. Liền sợ hắn sau đó đi ra cũng dạng này, đến lúc đó còn nói là đệ đệ của chúng ta, vậy coi như thật mất mặt. Trần Vũ Vi gặp muội muội cũng không truy cứu tiếp, liền cũng không nói thêm cái gì. Bất quá cũng ở trong lòng bắt đầu suy tính tới vấn đề này. Trần Vũ Vi thân thể chấn động một cái, tại nàng lúc ấy nhìn tới, như vậy hồn nhiên ngây thơ muội muội thế nào sẽ nói lao đây? Nhưng bây giờ nàng hình như biến đến có chút không xác định lên, người ngoài kia càng ngày càng tệ. Ta nghe bên cạnh viện khu lớp dưới mà nói, người ngoài kia động một chút lại sẽ đi tìm người khác phiền toái, có lúc nhìn người khác bước đi tư thế không vừa mắt, đều sẽ đem người khác kéo đến bên cạnh đánh một hồi. Khắp nơi nói cái gì hắn Trần gia tiểu thiếu gia, ta ở bên ngoài đều không muốn nhận cái đệ đệ này, thật mất mặt. Trần Hướng Nhu có một lần tại lúc ăn cơm đột nhiên nhấc lên, cái này khiến Trần Vũ Vi giận tím mặt, bác bỏ Lưu quản gia cho Trần Mặc an bài lầu chính khách phòng quyết định. Cũng là tại một ngày này, nàng quyết định trước nghèo nuôi Trần Mặc, tẩy một chút Trần Mặc trên mình thói quen xấu, để tránh cho Trần gia mất mặt. Càng ngày càng nhiều tương tự xuất hiện ở Trần Vũ Vi não hải lên, nhưng nàng đã không muốn lại đi nghĩ lại, nàng quá loạn. Rất nhanh, tuyến thời gian đi tới, Trần Mặc bị Lý Điểm Điểm hoặc là nói bị Trần Châu Vu hãm đoạn thời gian trước. Tại thế giới các nơi du lịch, chủ yếu chỉ có ngày nghỉ lễ mới sẽ trở về Trần Hướng Nhu, đột nhiên về tới Trang Biên, ở một đoạn thời gian. Đoạn này trong lúc đó, Trần Hướng Nhu sẽ chủ động tìm Trần Vũ Vi chia sẻ du lịch thời gian, nhìn thấy đủ loại phong thổ dân tình, tìm nàng trò chuyện. Cho dù là hiện tại nhớ lại đoạn thời gian kia, trên mặt của Trần Vũ Vi cũng không nhịn được lộ ra ý cười. Bất quá tại một bên Quách Lệ Á dẫn dắt xuống rất nhiều tỉ mỉ đều bị phóng đại. Tại trò chuyện những cái kia du lịch thời gian nhìn thấy kỳ cảnh trong quá trình, Trần Hướng Nhu sẽ có ý trong lúc vô tình nâng một câu Trần Mặc. "Tỷ, người ngoài kia xem ta ánh mắt ta cảm giác thật kỳ quái, để ta có chút không thoải mái. Ta đêm qua trở lại Trang Viên phía sau, luôn cảm giác có người đi theo ta, ta nhìn lại, còn giống như nhìn thấy một bóng người chạy, hình thể cùng người ngoài kia còn rất giống." "Đừng đừng đừng, tỷ, khả năng là ảo giác của ta à, cũng không chứng cứ, đều là người một nhà, đừng đem quan hệ làm quá cứng, chúng ta tiếp tục uống trà." Trần Vũ Vi lúc này có chút mê mang. Trần Hướng Nhu đã từng nói những lời kia là thật hay giả? Những lời này sẽ ảnh hưởng phán đoán của nàng ư? Theo sau nàng đem những cái kia trong đầu hiện lên hồi ức, tất cả đều thổ lộ ra. Quách Lệ Á tại phía trước Trần Vũ Vi, cũng cho mấy cái hảo phú thiên kim, thiếu gia làm qua tâm lý trị liệu, từng nghe nói rất nhiều không hợp thói thường sự tình. Nhưng khi nghe thấy Trần Vũ Vi lời nói này phía sau, nàng vẫn là không nhịn được ở trong lòng cảm thán, kiến thức của mình vẫn là thiếu đi. Quách Lệ Á thần tình không thay đổi, nàng lại hỏi một chút liên quan tới Trần Hướng Nhu vấn đề phía sau, chậm chậm mở miệng, "Theo trong miêu tả của ngươi, ta ở trong lòng sơ bộ xây dựng một cái muội muội ngươi Trần Hướng Nhu chân dung. Tinh xảo lợi mình, chủ nghĩa thực dụng, giỏi về biểu diễn, làm đạt tới mục đích thậm chí có thể tạm thời coi nhẹ đạo đức." Theo nàng lần đầu tiên nhìn thấy Trần Mặc người này lên, nàng liền có trục xuất ý nghĩ của Trần Mặc. Khả năng là bởi vì nàng cảm thấy Trần Mặc người này tổn hại đến ích lợi của nàng. Có lẽ ý nghĩ này một mực bồi bạn nàng rất nhiều năm, thẳng đến chân chính đem Trần Mặc cho trục xuất. Cho nên nàng mới có thể nói những lời kia, làm những sự tình kia. Thậm chí ta mơ hồ cảm giác, nàng còn có một chút điểm lệch cực đoan. Ta đã từng nhìn qua một vị 10 tỷ phú hào xa lưới phía sau nói lời kinh người đưa tin. Vị kia phú hào nói, hiện tại cái nào thành công nhân sinh không phải đạp tơ hồng, dựa vào giờ trò bị bợm, lợi ích hối lộ, định đoạn, để đạt tới bản thân lợi ích tối đại hóa, từ đó thu được vinh hoa phú quý. Đây chính là đặc biệt cực đoan tư tưởng ích kỷ. Quách Lệ Á nói xong, còn không chờ Trần Vũ Vi mở miệng, nàng liên tiếp tục nói, ngươi không cần mê mang, tuy là loại thủ đoạn này gọi tâm lý thao túng, nhưng những cái này bên ngoài nhân tố chỉ sẽ ảnh hưởng phán đoán của ngươi. Tất cả quyết định đều là chính ngươi làm. Nếu như ngươi cho rằng những cái này quyết định là sai, như thế sai lầm tự nhiên cũng toàn ở trên người ngươi. Ta sở dĩ cùng ngươi nói những thứ này, một mặt là muốn nói cho ngươi, Trần Hướng Nhu đã từng làm ra chuyện như vậy, mà tính cách của nàng, nếu như ngươi muốn sớm ngày kết thúc tâm lý trị liệu, không cho bệnh tình càng nặng lời nói, Trần Hướng Nhu tại trong lòng ngươi càng trọng yếu, ngươi liền càng phải bỏ qua kính lọc đi nhìn nàng. Trong lòng cần có như thế một cái đấy để tránh lần nữa chịu đến nàng mang cho ngươi tinh thần vết thương. Chương 95, trong lúc vô tình phản ứng dây chuyển tâm lý phòng trị liệu bên ngoài, một mực ở ngoài cửa chờ trên tay của Lưu quản gia lúc này lấy được một phần báo cáo. Trải qua Quách Lệ Á cùng mấy vị cùng tổ bác sĩ ước định, đưa ra bên trong độ bất ức chẩn bệnh, đồng thời còn cho ra trị liệu phương án, kháng bất ức dược vật, phối hợp thêm chuyên ngành hộ lý, tâm lý trị liệu, vật lý trị liệu, các loại thủ đoạn. Tại tiến hành mấy tháng trị liệu phía sau, liền có thể rõ rệt làm dịu bệnh tật đối với cuộc sống ảnh hưởng. Lưu quản gia vẫn thật không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy, rõ ràng đi thẳng đến bên trong độ bất ức mức độ. Bất quá có phải hay không tiếp nhận trị liệu, hắn nói tất nhiên không tính. Tên kia cho Lưu quản gia báo cáo bác sĩ, cũng nhìn ra Lưu quản gia do dự, thế là mở miệng nói ra, một loạt trị liệu chưa nghĩ ra lời nói, có thể suy nghĩ thật kỹ, nhưng thuốc là tuyệt đối đến ăn. Lưu quản gia gật đầu một cái, đi theo tên bác sĩ kia mở ra tờ đơn lấy thuốc. Tại lấy thuốc thời điểm, tên bác sĩ kia còn dặn dò một thoáng, kháng ức dược vật khả năng xuất hiện tác dụng phụ, phải cẩn thận quan sát thêm giảm liều lượng tiến hành điều chỉnh. Lưu quản gia đem những cái này tất cả đều đi xuống. Lại qua 10 phút đồng hồ, Trần Vũ Vi cuối cùng từ tâm lý phòng trị liệu đi ra. Tại những lời kia tất cả đều nói ra miệng phía sau, tuy là đáy lòng áp lực chính xác ít đi một chút, nhưng nàng vẫn như cũ cực kỳ mê mang. Trần Vũ Vi vẫn như cũ không muốn đi tin tưởng Trần Hướng Nhu làm ảnh hưởng nàng, làm đem Trần Mặc trục xuất, nhiều năm như vậy tại bên thai nàng vùng ra rất nhiều lần nói dối. Thậm chí Quách Lệ Á còn suy đoán, như hại Trần Mặc sự kiện kia, Trần Hướng Nhu tuyệt đối là hiểu rõ tình hình, bằng không cũng sẽ không tại chuyện này phát sinh trước giờ, đột nhiên trở lại trang viên cùng nàng nói những lời kia, tiếp tục ảnh hưởng nàng đối với Trần Mặc cách nhìn. Nói không chắc chuyện này, liền là Trần Hướng Nhu cùng Trần Châu cùng nhau bày kế. Một phương diện, Quách Lệ Á đưa ra điều phỏng đoán này theo rất nhiều góc độ tới nhìn, đều là hợp lý. Trần Vũ Vi chính mình hoàn toàn không cách nào tại trong đó lấy ra lỗ thủng. Nhưng một phương diện khác, tuy là trước đó không lâu Trần Hướng Nhu sau khi về nước, liền làm ra chuyện như vậy. Nhưng tại đấy lòng Trần Vũ Vi, tuy là nhị bội đối một vài thứ rất cố chấp, nhưng tuyệt đối không thể nào là người xấu xa như vậy mới đúng. Thật là bởi vì quá khát vọng tiếp nhận Trần gia gia nghiệp, cho nên mới nghĩ như vậy mới thiết pháp trục xuất mâu thân sớm định ra người nối nghiệp Trần Mặc. Không, nàng còn nhớ đến, nàng đã từng muốn cho Trần Hướng Nhu đi học tập khiêu vũ, tựa như tam muội luyện cầm giáp kia, tìm một chút hứng thú yêu thích. Mà cái kia cười lên ngây ngốc nhị muội nói khiêu vũ vô dụng, nàng muốn luyện taekwondo, dạng này liền có thể bảo vệ đại tỷ cùng tam muội. Hôm sau, mấy ngày này Trần Mặc tại tiếp sống một mình trình bên trong lúc vô tình động tác, đưa đến một đầu hot seat đột nhiên leo lên một cái nào đó xã giao phần mềm bảng hot seat. Thải kỳ âm nhạc dưới cờ vương bài ca sĩ tuyên bố cùng thải kỳ âm nhạc giải ước. Tại cái dòng này phía dưới, không rõ chân tướng ăn dưa dân mạng còn đang nghi ngờ, vì sao đột nhiên như vậy liền giải ước. Hình như vẫn là đơn phương tuyên bố, cũng không phải cái gì đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Cuối cùng thải kỳ âm nhạc bên kia còn không có tuyên bố bất luận cái gì thông báo, mà đoán được nguyên do trong đó dân mạng đã trải qua bắt đầu cười. Ha ha ha, những cái kia chủ nghi vẫn tuyệt đối không thấy ngày hôm qua ca sĩ đặc biệt thời điểm đặc biệt phá quán thi đấu quả thực là thần tiên đánh nhau bên trong đánh nhau. Ta cũng nhìn, kim khúc vậy đơn giản là một bài tiếp lấy một bài tới phía ngoài bút lên, còn tất cả đều là ca khúc mới, thậm chí những ca khúc này cùng những cái kia ca sĩ độ phù hợp còn đặc biệt cao. Chờ một chút, cái này và giải ước có quan hệ gì? Đoạn thời gian trước không phải có cái mỗi đại ca sĩ đi tìm Hứa Tiên Sinh mua ca hot sẽ ở ư? Hôm qua loại trừ thải kỳ âm nhạc tên kia ca sĩ bên ngoài, tất cả ca sĩ hát tất cả đều là Hứa Tiên Sinh viết ca, người khác đều là thần tiên đánh nhau, liền hắn trung quy trung cụ, bình thường còn tốt, nhưng tại ngày hôm qua sân khấu, như thế vừa so sánh phía sau, đừng đề cập có nhiều lúng túng, hiện trường bỏ phiếu dẫn trong lịch sử thấp nhất, chỉ có 1%. Ha ha ha, ngươi vừa nói như thế ta có chút muốn đi bổ một chút ngày hôm qua ca sĩ. Nguyên cơ ý của ngươi là, Hứa Tiên Sinh làm nhà bảo, liền không có bán cho hắn ca. Không, ta hôm qua nhìn một cái bác chủ phân tích video, Hứa Tiên Sinh không phải nhằm vào người, càng có thể là tại nhằm vào thải kỳ tập đoàn. Thải kỳ âm nhạc dưới cờ tất cả ca sĩ đều không thể mua được Hứa Tiên Sinh ca, thậm chí có hai vị đạo diễn đồng thời đi tìm Hứa Tiên Sinh người mua đề khúc, kết quả trong đó một vị đạo diễn mua đến, một bộ khác thải kỳ tập đoàn đầu tư điện ảnh không có mua đến. Ba mẹ nó, ngươi vừa nói như thế, còn giống như thật có loại Hứa Tiên Sinh cùng thải kỳ tập đoàn có thù cảm giác. Tên đưa thải kỳ âm nhạc vương bài ca sĩ lúc này là thật muốn buồn đến chết. Người khác đi trước chương trình đều là nổi tiếng, phong bình, số fan tăng vọt chỉ một mình hắn đột nhiên liền bị toàn nét nhóm chào. Lựa lấy công chế rêu hắn, còn tin riêng cho hắn phát một chút, ngươi trở về gò thẳng à, bạn mạn nói không đánh ngươi các loại biểu cảm. Hắn hiểu được chính mình bị Hứa Tiên Sinh lý do cự tuyệt phía sau, lập tức liền chính mình bỏ tiền giải ước. Nhiều năm như vậy, hắn fan tích lũy không ít, mở hội diễn thời điểm fan cũng sẽ ở phía dưới hô to, phong thần. Nhưng hắn biết, chính mình còn kém một hơi, mới có thể chân chính tại giới âm nhạc có một chỗ cắm rủi. Mà khẩu khí này liền là một bài kim khúc. Bây giờ có Kim Khúc chế tạo cơ hội Hứa Tiên Sinh xuất sơn, chính mình lại không thể cầu đến một ca khúc. Hắn suy nghĩ kỹ một chút phía sau cảm thấy đây cũng quá đáng sợ. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng hắn thật cảm thấy lấy phía sau giới âm nhạc, trên tay không hai bài Hứa Tiên Sinh viết Kim Khúc, đều không có ý tứ gọi chính mình là ca sĩ. Tại cùng thải kỳ âm nhạc giải ước phía sau, hắn lại đi liên hệ Chu Văn Hải, tìm Hứa Tiên Sinh mua ca hậu, còn thật lập tức liền mua đến. Cái tin tức này toát ra đi phía sau, một chút phỏng đoán liền cũng lập tức được chứng thực. Đến lúc buổi tối, lại xuất hiện mấy vị thải kỳ âm nhạc dưới cờ ca sĩ giải ước tin tức. Cái này còn mang đến một loạt phản ứng dây chuyền. Trong vòng một ngày, bao gồm Vương Bài ca sĩ tại bên trong mấy vị ca sĩ giải ước, tự nhiên cho thải kỳ âm nhạc mang đến rất nhiều tiêu cực hot sẽ ấp. Thậm chí còn mơ hồ có một chút tường đổ mọi người đầy ý vị, đã từng đè xuống một chút hot sẽ ấp, hát liệu tất cả đều tại vào thời khắc này bốc ra. Cái gì không cho dưới cờ ca sĩ tài nguyên? Bởi vì ca sĩ không phối hợp tại âm nhạc trên chương trình diễn kịch bản từ đó tuyết tàng ca sĩ. Thải kỳ âm nhạc quản lý cùng đã kết hôn nữ ca sĩ thiếu lễ độ trò chuyện ghi chép mỗi cái phương diện đều có. Rất nhiều người đều nhìn ra ở trong đó phòng trừng có rất nhiều đều là thải kỳ âm nhạc đối thủ cạnh tranh mua hot sẽ ấp. Nhưng những vật này nhưng cũng đều là sự thật. Nguyên cơ rất nhiều các dân mạng tất cả đều đi theo gia nhập trong đó, một chỗ cùng hoan lên. Bởi vì thải kỳ âm nhạc phong bình nháy mắt kém đến cực điểm. Hắn và thải kỳ âm nhạc hợp tác công ty quảng cáo cũng đều bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng. Trước hết nhất tuyên bố cùng thải kỳ âm nhạc kết thúc hợp tác công ty quảng cáo, thậm chí còn bởi vậy làm phẩm bài kiếm lời một đợt âm thanh lượng. Mà cái khác công ty quảng cáo trông thấy một màn này phía sau, cũng nhộn nhịp bắt đầu phủi sạch quan hệ, cuối cùng chính mình phát ngôn ca sĩ đều cùng thải kỳ âm nhạc giải ước, bọn hắn còn cùng thải kỳ âm nhạc hợp tác cái gì? Chương 96, gió nổi lên buổi tối. Thải kỳ âm nhạc hơn 10 tên nhân viên chính giữa đứng ở công ty cửa ra vào, nên đón gần đến giám sát làm việc tổng công ty cao tầng. Bên ngoài gió thật to. Tăng thêm bây giờ cách sớm định ra thời gian đã vượt qua gần tới 1 giờ. Vị này tổng công ty cao tầng vẫn như cũ chậm chạp chưa tới. Cái này khiến cái kia hơn 10 tên nhân viên đều lạnh đến đánh lên run. Lại qua nửa giờ sau, cuối cùng có chiếc cấp cao xe thương vụ đứng tại bên lề đường, còn không chờ mọi người đi lên nên đón. Từ trên xe bước xuống Trần Châu liền mặt mũi tràn đầy không nhịn được khoát tay áo, tranh thủ thời gian. Nguyên bản hắn đều đã bao xuống một cái hội sở cao cấp, chuẩn bị ở lầu chót bể bơi làm một cái bể bơi party, tới chúc mừng chính mình dùng tiền để người mưu hại Trần Mặc người kia vụ án không có việc gì. Thật không nghĩ đến, rượu đều mua xong, người đều tìm đủ, lại bị Trần Hướng Nhu một trận điện thoại gọi tới nơi này. Nói cái gì thải kỳ âm nhạc phát sinh chuyện rất lớn, trên internet dư luận áp đều không để ép được, nếu như trễ giờ xử lý thậm chí khả năng sẽ tạo thành nghiêm trọng hơn ảnh hưởng. Thậm chí có khả năng có thể bởi vì ý kiến và thái độ của công chúng tâm tình dẫn đến tập đoàn giá cổ phiếu ba động. Nguyên cơ Trần Hướng Nhu liền để hắn tới cho những người này điểm áp lực, để bọn hắn thật tốt đem chuyện này giải quyết. Trần Hướng Nhu nói hắn cũng không cần làm cái gì, thậm chí lời nói đều không cần nói, an vị tại bên cạnh nhìn xem bọn hắn mở hội nghị là đủ rồi. Chờ sự tình giải quyết, Trần Hướng Nhu liền sẽ đem công lao đặt ở trên người hắn. Cũng coi là một chút tiểu thành tích, dạng này cũng có thể để tổng công ty những người kêu ít điểm đối với hắn lời đàm thiếu. Rất nhanh, Trần Châu tại những nhân viên kia dẫn dắt tới đi tới phòng họp. Có Trần gia tiểu thiếu gia ngồi ở bên cạnh. Gian phòng không khí cũng rõ ràng muốn so bình thường khẩn trương rất nhiều. Phụ trách chủ trì trận này hội nghị nhân viên, đầu tiên là mang theo mọi người hiểu lên sự tình nguyên nhân gây ra trải qua, bù lại lên trên internet những cái kia hot sẽ ấp. Nguyên bản Trần Châu đều đã lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cùng bạn gái nhỏ tán gẫu, nhưng khi nghe thấy Hứa Tiên Sinh bà chữ phía sau, Trần Châu thân thể run rẩy một thoáng. Mấy ngày này hắn tại người liên hệ làm Trần Y Dĩ hắc liệu thời điểm, liền nghe người những cái kia viết bản thảo người nói qua. Từ lúc Trần Mặc rời khỏi Trần gia phía sau, Hứa Tiên Sinh cũng liền cũng lại không cho Trần Y Dĩ để viết qua ca. Tuy là đem hai người liên hệ tới, tựa hồ có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng nghĩ lại phía sau nhưng thật ra là tồn tại khả năng. Bởi vì Trần Mặc cũng có siêu cao âm nhạc thiên phú, cũng biết từ sáng tác năng lực. Trần Châu lúc ấy căn bản cũng không tin, hắn loại này không chú ý âm nhạc người, đều đối cái danh xưng này giới âm nhạc nhất có tài hoa thần bí nhất viết từ nhà có chút ấn tượng. Cảm thấy Trần Mặc cái kia dế núi làm sao có khả năng. Nhưng thông qua những cái này họ sẽ ập nhìn thấy tên này Hứa Tiên Sinh đối với thải kỳ âm nhạc, thậm chí thải kỳ tập đoàn địch ý phía sau. Trần Châu là thật bắt đầu suy nghĩ lên trong đó khả năng. Mà vừa nghĩ tới hai người này khả năng có quan hệ, trong lòng hắn cố kia lửa nháy mắt liền lên tới. Tại Trần Châu nhìn tới, toàn bộ thải kỳ tập đoàn đều là hắn, tất nhiên bao gồm thải kỳ âm nhạc. Cái kia dế núi đều bị đuổi đi, đều nhanh chết, rõ ràng còn tới cướp hắn đồ vật. Trần Châu vỗ mạnh một cái bàn, đứng lên, nguyên cớ bọn hắn giải ước, các ngươi liền như vậy thả bọn họ chạy. Toàn bộ khởi tố, toàn bộ chơi chết. Ngươi nhìn còn lại những người kia còn dám nâng giải ước ư? Còn dám làm kia là cái gì cầu thí Hứa Tiên Sinh cùng chúng ta đối nghịch ư? Lời vừa nói ra, phòng họp trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh, chỉ còn dư lại nhỏ bé tiếng hít thở hết đợt này đến đợt khác. Gặp vị này trời giáng lãnh đạo tức giận như vậy, tên kia phụ trách quản lý ca sĩ ký kết nhân viên Đường Phương Viễn lập tức cúi người xin lỗi, thật xin lỗi. Là ta không có làm xong tương quan nguy hiểm đem công chế. Bất quá ta cũng xác thực chuẩn bị hai cái giải quyết dự án, một cái thiên hướng ôn hòa, một cái khác liền cùng ngài nói đến không sai biệt lắm, thiên hướng cấp tiến. Trần Châu không nhịn được nói, vậy thì nhanh lên. Đường Phương Viễn cũng có chút tức giận, xem như công ty bọn họ Vương Bài ca sĩ, những năm này công ty đem rất nhiều tiền, thời gian, tinh lực tất cả đều đặt ở tên kia ca sĩ trên mình, nhưng bây giờ rõ ràng dẫn đầu phản bội chạy trốn, thậm chí còn tại đặc biệt mịt mờ bán thảm, ám chỉ giải ước là bởi vì lúc đầu công ty một mực không cho hắn tài nguyên. Nguyên cớ theo cảm tính góc độ mà nói, hắn cũng là muốn như Trần Châu nói làm như vậy. Đường Phương Viễn lập tức nói, những năm này ta xem như người đại diện của hắn, trên tay có quá nhiều có thể tính mà đến hắc liệu đồ vật. Theo hắn đi một chút âm nhạc chương trình lấy tiền để người tân cấp, đến có lần hội diễn hắn là giả ca, đủ loại. Nếu như từng lớp thả ra đi, phòng trừng trên người hắn những cái kia phát ngôn, ngay tại thu lại chương trình, đều sẽ tìm hắn muốn phí vi phạm hợp đồng. Thậm chí những cái kia ý kiến và thái độ của công chúng nếu là không chế tốt, phòng trừng hắn sau đó tại toàn bộ ngành giải trí đều lăn lộn ngoài đời không nổi. Trần Châu nói, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian. Đường Phương Viễn giải thích nói, nhưng mà hắn những năm này cũng tích lũy không ít fan, ta sợ đem hắn ép, có thể hay không. Trần Châu đã không có kiên nhẫn, ngươi có khả năng liền làm, không thể làm liền cút xa một chút cho ta, để cho người khác tới. Liên một cái cầu thí ca sĩ mà thôi, là cái tha gì? Đừng nói cái này chó chết còn làm chuyện lớn như vậy, coi như hắn cái gì cũng không làm, lão tử muốn cho hắn lăn lộn ngoài đời không nổi đều dễ dàng. Đường Phương Viễn nghe vậy liền lập tức nghĩ đến sau lưng Trần Châu Trần gia. Hắn cảm thấy chính mình cũng chính xác quá lo lắng. Như dạng này ca sĩ, lại thế nào chó cùng rất dậu, cũng không có khả năng tại Trần gia trước mặt hoạt động xảy ra sóng gió gì. Thế là liền lập tức sẽ thương nghị phương hướng, điều chỉnh đến tại thời cơ nào thả ra những cái kia hắc liệu cùng đối còn lại ca sĩ thêm vào một phần ký kết hợp đồng, để tránh lại xuất hiện loại này giải ước tình huống. Về phần hiện tại trên mạng những cái kia hot sẽ ấp, chỉ có thể chờ cái mười mấy giờ, để nhiệt độ hơi hạ xuống phía sau, lại để cho nguy cơ quan hệ xã hội đoàn đội suốt đêm tăng ca xử lý. Trần Châu nghe một lát sau liền cũng cảm thấy không việc khác. Đằng sau những bật kia hắn cũng nghe không hiểu, liền rời đi phòng họp. Trần Châu vừa đi ra phòng họp liền bội khó dằn nổi lấy ra điện thoại, chuẩn bị qua hắn Trần gia tiểu thiếu gia sinh hoạt đi, tiếp tục, ta lập tức tới. Khi nghe thấy bể bơi party lại tới mấy cái đẹp đặc biệt, dung nhan tịnh lệ nữ vong hồng phía sau. Lúc trước khó chịu lập tức quét sạch sành sanh. Hắn tất nhiên cũng biết, Trần gia sớm định ra người nối nghiệp là Trần Mặc. Trần Châu cảm thấy may mắn chính mình cùng Trần Hướng Nhu đem Trần Mặc cho lấy đi, bằng không hiện tại cuộc sống của hắn liền là Trần Mặc, chí ít có một bộ phận sẽ ở trên tay của Trần Mặc. Mà hắn thật vất vả theo trên tay của Trần Mặc cướp đi những vật này, tự nhiên không có khả năng để bất luận kẻ nào lại đi theo trên tay của hắn cướp đi bất cứ vật gì. Đặc biệt là cái kia đều phải chết Trần Mặc. Lái xe. Tiểu Vương, ca hôm nay mang ngươi thật tốt đùa giỡn một chút. Trần Châu tại sau khi lên xe trên mặt tươi cười, đối tài xế nói. Làm xe phát động lúc trước chạy một khắc này. Đột nhiên gió nổi lên. Trong trẻo mà trong sáng trăng từng bước bị dày nặng tầng mây che khuất, từng bước biến đến lờ mờ, đến cuối cùng chỉ có thể dì ra một điểm hơi sáng trắng bệnh ánh sáng. Chương 97, kiên định hôm sau. Không biết từ nơi nào xuất hiện mấy đầu tin tức, tại trên internet lưu truyền ra. Thẩm Tĩnh Toàn mới nhất ba bài hát là Hứa Tiên Sinh viết. Nàng nguyên cớ lại đột nhiên tại Trần Y Dĩ thì phong bình kém nhất thời điểm đứng ra, trợ giúp vị này đối thủ một mất một còn là làm định nọt Hứa Tiên Sinh. Cái này hình như cũng để cho khoảng thời gian này một đầu lời đồn đại tự sụp đổ. Hứa Tiên Sinh cùng Trần Y Dĩ thì nguyên lai cũng không có náo cách, hắn vẫn tại giúp đỡ Trần Y Dĩ thì bởi vậy. Rất nhiều bởi vì Hứa Tiên Sinh ca, thu lợi người cũng đều nhộn nhịp đứng dậy, bày tỏ thành ý của mình. Những người này có rất nhiều thật muốn cảm tạ Hứa Tiên Sinh, có thì là sợ không nhắc tới bày ra biểu thị dưới tay ca liền không dễ mua. Cái này cũng để mạng lưới lần nữa biến đến đặc sắc. Đầu tiên là hơn 10 vị ca sĩ lần lượt phát Trần Y Dĩ thì mười mấy trận hội diễn lộ trình đồng hồ, hỗ trợ tuyên truyền một đợt. Trong đó có ca sĩ biểu thị nếu như sau này hội diễn trưởng quán không có quyết định tới, hắn có thể giúp một tay giới thiệu mấy cái bạn xứ trưởng quán. Có thì biểu thị nguyện ý đi hội diễn hiện trường khách mời một chút, một chỗ chơi của âm nhạc. Cái này cũng để Trần Y Dĩ thì lần nữa lên vài ngày hot sẽ ấp, hội diễn cũng lần nữa nhiều một đám lớn lộ ra. Theo sau, những Trần Y Dĩ thì kia hát liệu cũng tại một chút người trợ giúp tới, sớm nên đón đảo ngược. Cái kia lúc trước nói tại Trần Y Dĩ thì phòng trực tiếp mua đến thấp kém sản phẩm nữ nhân trẻ tuổi, bị đối ra rất nhiều tiền qua. Tỷ như nàng đã từng mua qua một cái ví tiền, tới tay phía sau dùng không hài lòng làm lý do trả hàng, nhưng trả hàng thời điểm dùng chính là khoản kia ví tiền hàng đái. Tại nhiệt độ tăng thêm đi lên phía sau, khoản kia khoai tây trên công ty cũng đều phát ra thông báo, sẽ đem chuyện này tra rõ ràng, đồng thời đã báo cảnh sát. Còn lại mấy cái bên kia cái gọi là hắc liệu cũng đều bị người đào ra một chút điểm đáng ngờ. Một chút bộ ngành liên quan cũng đều chú ý tới những chuyện này, bắt đầu hành động. Hai giờ phía sau, có cái cảnh sát quan Phương Hảo phát ra một cái trên mặt đánh lấy làm mờ, nữ tử ngồi tại sám hối ghế bên trên nói xin lỗi video. Nữ tử âm thanh toàn trình mang theo tiếng khóc nức nở. Đầu tiên là cùng Trần Y Dĩ cùng khoai tây trên công ty nói xin lỗi, nói chính mình hư cấu sự thực, cái kia túi khoai tây trên bên trên ngày sinh sản thời điểm là không có vấn đề. Theo sau những cái kia trên mạng đảo đi ra đồ vật, nàng cũng tất cả đều thừa nhận. Nói chính mình dùng phối đưa thành viên chỉ sẽ xác nhận hóa đơn cùng vật phẩm hoàn hảo liền có thể trả hàng lỗ thủng, dùng hàng nhái đổi nhiều lần chính phẩm. Cuối cùng nàng nói nàng cực kỳ hối hận, thực tế không nên đi làm chuyện loại này. Mà còn có cái kia nói cái gì nhi tử cầm điện thoại của hắn đi nhìn trực tiếp, kết quả tiền gửi thiếu đi một đoạn dài bị kia. Bởi vì hắn tương đối thông minh, không có trực tiếp chỉ rõ là Trần Y nguyên cớ cũng không có xúc phạm cái gì pháp luật. Nhưng cái trung niên nam nhân kia chính mình thu lại một cái nói xin lỗi video. Trong video, trung niên nam nhân khóc đến so với lần trước cần có tình cảm nhiều, thật rất xin lỗi. Video cuối cùng lộ Trần Y thì trực tiếp hình ảnh thật là trùng hợp. Ta cho tới bây giờ đều không có ý tứ này. Van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi, không cần đi ta đơn vị khiếu nại ta, tố cáo ta. Lãnh đạo của ta đã tìm ta 3 lần, bởi vì ta công ty rất nhiều nghiệp vụ đều nhận lấy ảnh hưởng, nhận lấy bôi nhọ. Còn như vậy công việc của ta thật muốn hết rồi. Ta cho các ngươi dập đầu, bỏ qua cho ta đi. Nói xong trung niên nam nhân còn thật nằm ở trên bàn đối cảnh đoạn đập một thoáng. Mà cái video này phía dưới bình luận vẫn như cũ có rất nhiều dân mạng không thèm chịu nể mặt mũi. Có lẽ là bởi vì thật bị trung niên nam nhân hành động dẫn đến, lại có lẽ là bởi vì chỉ là muốn gia nhập mới một lượt cuồng hoan, mà đứng tại đạo đức điểm cao bên trên công kích không chỉ có thể dùng cho phát tiết, hơn nữa hình như còn không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Không thể không nói, ngươi chính xác cũng rất thảm, nhưng ngươi tại sao không nói Trần Y Lý Y Lý kém chút bởi vì ngươi hội diễn vé vào cửa đều không bán ra được đây? Ta nhổ vào, thật mẹ nó ác tâm, cho tới bây giờ đều không ý tứ này, cái kia phía trước ngươi hai ngày thế nào không đi ra giải thích một câu? Còn thả ngươi, đừng đua, ta kéo cái nhóm, ngươi chỉ cần còn tại cái kia công ty, chúng ta vẫn khiếu nại một mực tố cáo, cho các ngươi sản phẩm soát xoa bình. Ngư bức, ác nhân quả nhiên còn đến ác nhân tới mãi. Mà những cái kia ngược cọ sát đợt này nhiệt độ. Nhảy ra chủ trì chính nghĩa nói cái gì muốn chống lại Trần Y Dĩ thì loại này việc xấu nghệ sĩ bắt chủ. Kết quả tại sự kiện nên đón toàn diện đảo ngược phía sau. Chính bọn hắn tài khoản ngược lại bị cấm phong. Thậm chí trong đó còn có mấy cái tạo ra sự thật tới chủ trì chính nghĩa bắt chủ, không chỉ tài khoản bị phong lại, còn bị khởi tố. Mà lúc này, Giang Đô Cung Thể Thao, hội diễn sân khấu đã bố trí xong. Trần Y Dĩ thì tại diễn tập hoàn tất phía sau về tới hậu trường. Nàng lại bắt đầu có chút lo âu. Tuy là trận đầu hội diễn bé, tại Thẩm Tĩnh toàn trợ giúp tới tất cả đều bán sạch. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tiếp xuống đây, còn có trên internet những cái kia tiếng mắng hiện tại Trần Y Dĩ thì tuy là ép buộc chính mình không đi nhìn, không đi nghĩ, nhưng suy nghĩ cuối cùng sẽ tại một số thời khắc mất khống chế. Cũng liền tại lúc này, Tôn Văn Văn cầm lấy máy tính bảng, xúc động được đến hậu trường, ý đi ý đi, ta cho ngươi xem điểm đồ tốt. Những người kia thật mẹ nó đáng kiếp. Theo sau Trần Y Dĩ thì liền nhìn thấy trên internet phát sinh những chuyện kia. Nàng ngay từ đầu cũng cùng Tôn Văn Văn đồng dạng, có loại ngăn ở ngực khẩu khí kia, giãn ra đi ra cảm giác. Nhưng rất nhanh, làm Trần Y Dĩ thì trông thấy những người kia là bởi vì Hứa Tiên Sinh mới đến trợ giúp chính mình thời gian. Nàng hốc mắt phím hồng, trong lòng chua chua. Nàng biết rất rõ, đây chỉ là một chàng hiểu lầm. Cái kia một đường bồi bạn nàng người, đã bị nàng chính tay đẩy ra. Mặc cho thế giới này có bao nhiêu tốt đẹp tại lặng lẽ phát sinh, bốn mùa không ngừng luân chuyển biến hóa ngâm tụng sinh mệnh trói lọi, thế nhưng người đã không về được. Cái này cũng để những cái kia tốt đẹp, những cái kia trói lọi, tất cả đều nhiễm lên một lớp bụi sắt. Trần Y Dĩ thì tại mấy ngày này minh bạch thật nhiều. Rất nhiều sự vật đều là dạng này. Ngươi sẽ có rất nhiều có thể đi chân quý cơ hội, nhưng những cơ hội này cũng không phải vô hạn. Tại dùng xong, liền sẽ không lại có hối hận chỗ trống. Cho dù chỉ là lại nghĩ đi đạt được một chút ôn nhu, lại nghĩ nghe thấy một tiếng quen thai tỉ tỉ. Vào giờ khắc này, Trần Y Dĩ thì nghĩ đến thật nhiều. Ngày kia nàng đang luyện xong cầm, cũng không có lập tức để Trần Mặc rời khỏi, mà là đem Trần Mặc lưu tại gian phòng của mình phía sau. Nàng trông thấy Trần Mặc lộ ra nụ cười, trong tươi cười mang theo một chút thoải mái. Phản phất trên mình những cái kia bảo vệ nàng thời gian lưu lại vết thương cũng vào giờ khắc này không đau. Phía trước Trần Y Dĩ thì trọn vẹn không hiểu, nhưng nàng hiện tại dường như hiểu, bởi vì chính mình lúc ấy đối với hắn tiếp nhận, để hắn cảm thấy chính mình chân chính đem hắn trở thành đệ đệ. Hắn dường như vào giờ khắc này mới chân chính cảm thấy chính mình có nhà, nhưng phía sau chính mình lại chính tay đánh vỡ những vật này. Ngươi, Tôn Văn Văn trông thấy Trần Y Dĩ hốc mắt đột nhiên hồng, nàng có chút không biết làm sao. Trần Y Dĩ lấy lại tinh thần, nàng cũng buộc phát kiên định, chính mình nhất định có thể làm được.